Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những ngày tu bắt quan trai không phải là chuyện đơn giản đâu, mình phải giác ngộ mới vô đây chứ mê tầm thường đâu vô đây nổi, phải không? À, ăn chay khổ chết trong một ngày, tù túng trong một ngày, ở chùa bị ràng buộc khó khăn, phải không? Ăn ngủ không tự do mà lại bắt đài nghe pháp đài ngồi tu nữa, phải không? Hình như là ba con trai nè đài để mà nhịn đói tới ngày mới, phải không? Nói như vậy đó. Thật ra nhờ như vậy chúng ta thấy biết rõ mình cố gắng mình giữ gìn giờ mình chuyển hóa được, phải không? Nói như vậy cho nên là chắc thiên kiến dẫn lộ con đường đi của chúng ta từ từ và chúng nó tắt ngang là đi vào đến chánh nghiệp, là cái nghiệp sống chân chánh đưa chúng ta đến cái quả chân chánh được. Như vậy cho nên ở đây hôm nay sư giảng cái đề tài này để nhắc nhở sắc tâm Phật tử chúng ta để tiến bộ trên cái đường tu của người Phật tử mình. Và như vậy gì Phật tử chúng ta là người có gì có tâm muốn tu để giải thoát được thì gợi ý lúc ban đầu bằng một lời dạy của cổ đức, từ sau nó sẽ xây dựng lộ lời Phật dạy để cho Phật tử nắm vững được trong ý nghĩa bài học hôm nay. Là thay vì cái tựa đề cái bài mà suy nghĩ trong Phật tử chúng ta nghe học hôm nay đó, đó là chỉ lưới nghiệp mà thôi, nhưng mà sẽ theo chỉ chuyển lúc ban đầu. Tại vì cái bài kể lưới nghiệp này của tổ sư ghi ra nhưng mà sẽ kèm theo lời Phật dạy để sắp tấn hơn thêm từng bậc tu đi giải thoát, cho nên sẽ thêm cái từ ở đằng đầu là cái động từ chuyển, phải không? Là thêm động từ chuyển nữa, đó là chuyển lưới nghiệp. Tại như vậy thì đây là cái việc làm của người Phật tử chúng ta mới có thể chuyển lưới nghiệp được, chứ nếu không phải là Phật tử khó mà chuyển lưới nghiệp, phải không? Hay đó là hành giả chúng ta mới đi và mới chuyển lưới nghiệp, còn nếu không phải hành giả thì lưới nghiệp khó chuyển. Là như vậy cho nên bài học chúng ta hôm nay được học gọi là chuyển lưới nghiệp. À như vậy thì mọi người cũng biết lưới nghiệp là gì rồi, phải không? À cái lưới tức là cái mảnh lưới chăn, lưới tự biết rồi chứ hả? Ở chợ có biết lưới là gì không? Thấy lưới chưa? Lưới chăn ba cá đó, phải không? Tại lưới chăn ba cá đó nó có lỗ để đón nhận bắt những con cá, phải không? Rồi có những lưới dày bắt những cá con, có những lưới thưa bắt cá lớn, cá con nó lọt luôn, phải không? Đó là chúng ta cái lưới á, phải không? Vậy còn đây là lưới nghiệp, tức là gì? Là cái màn lưới của nghiệp dăng bắt những cái người có cái gì, có cái tội lỗi, có cái nghiệp tội để dính mắc vào lưới đó mà không thoát qua được, đây là lưới nghiệp. Nói như vậy thật sự có lưới nghiệp không? Có. Lưới này chắc dày lắm mà ha. Lưới này giờ chắc khó lọt dữ rồi ha. Nói như vậy cho nên đây là vấn đề mà người tu chúng ta cần phải biết suy nghĩ. Mình đừng tự hào rằng là mình không có nghiệp gì hết ha. Có chứ, có người tự hào họ không có nghiệp gì cả, tại vì họ không có nên người tu Phật giáo, phải không? Họ đâu có biết nghiệp là gì, đâu cần quan niệm nghiệp là gì, phải không? Thật ra họ đâu có nghĩ rằng tương lai họ sẽ bị dướng lưới, phải không? À, vậy là họ đâu cần để gọi là thoát lưới, tại vì họ đâu nghĩ có lưới đâu mà dướng dưới mắt, phải không? Chết là hết rồi, xong rồi, là xong. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh, phải không? Như vậy là còn sinh tử tử là còn ở trong dòng gì, trong lưới nghiệp. Ra không nổi, phải không? Nên là không vượt qua lưới nghiệp thì không thể nào mà giải thoát được. Có thể đụng lưới thì dậu lại lần hầu đụng lưới nữa, không đụng lưới này cũng dính mắt lưới kia, là không ra khỏi cái ao hồ, không ra khỏi khúc dòng sông lo sợ này, phải không? Rồi thì có bơi có lội, nhưng mà vẫn bơi lội bị ở quặng giữa mà hai đầu bị chặn gì bởi lưới, phải không? Nên không ra được. Nói như vậy mình muốn biết sợ thì phải tự làm con cá thử coi, phải không? Là con cá là con gì, là vật có thủy tộc ở dưới nước á, nó thấy nước cạn nó chạy đầu kia, nó thấy lưới nó quặn hụt dậu lại đầu này bị chặn nữa, nó khổ không? Lỡ thấy lộ lưu hoàng với đường đầu ra, cuối cùng nước sắc lần rồi, hay là tay dùng ta quậy đó, nước đục dùng nổ lên ta xúc. Tại mà đây ngày xưa sư có một cái thích là gì, hồng còn nhỏ đó, ông nội thường hay là hồi xưa cá dữ lắm mà tự ở dưới sông thường thường đó, muốn có cá ăn đó khỏi đi chợ làm cái ụ. Lấy cái ụ chứ hả, thiền tâm rồi phải không, ở quê chế đành rồi phải không, là cái ụ đắp cái bờ xung quanh ở cái mé bờ của mình đó, mới xong đó rồi ở ngoài là cái cửa, phải không? Ở như vậy rồi cái bắt đầu nhử cám ở dòng bể chuối trong á, rồi nghe cái mùi cám rang đó, cá rồi nó nghe mùi đó nó lọt vô nó ăn, mình nhìn thấy mà cá ăn nhiều, cá lớn cá nhỏ ăn bóng thấy mình biết, thấy nhiều quá cái giật cái ủ đó, cái cửa đó rớt, cái râm nó rớt xuống rồi cát mẹ cạt mẹ trần, cái đầu xuống quậy vậy cho nó sinh đó như đó, cái đầu đó cá nó chịu không nổi, cá ép cá rô và cá lòng tâm cái gì đó nó nổ lên hết, còn cá kia thì nó chìm chìm ở dưới, cá mạnh á cái đầu lấy rổ xúc 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 dòng 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 xúc không còn nào chứ nó chỉ là vô ta thấy không, rồi cái màn giăng lưới mùa nước xuống mùa nước lên vậy đó, giăng lưới bắt cá trê, bắt cá này cá nọ, bắt cá là trời dinh cá he đó, lượng dòng sông lớn bao la lậu nó ngon, ai nhờ bị lưới giận bị dướng không hay đó, dướng vô mắt dính liền đó, như vậy nhiều cái thấy lưới giận quá đâm cho lụng, ai nhờ đâm chú chứ luôn đó là lưới đó, đó như vậy thì mà tự không không mua không tin á, là nào làm cá thử biết à sợ không, sợ phải không, bây giờ mua làm cá mà cá người nè ta, bây giờ mình đang tung lưới nè phải không đó, tung lưới mà ra coi khỏi nổ chưa, chưa đó, chúng ta đang bị lưới gì, lưới loại bắt người phải không, lưới loại bắt người mình đang tung qua tung lại tung tới tung lui mà chưa ra được ở trong cái kiếp sống của con người trên mặt đất này, lưới này trên mặt đất này cho mà lưới này ở dưới sông nha à, nhưng mà cái lưới dưới sông á thì con cá thấy cả sáng á nó rơi giọt qua thôi chứ nó biết là lưới ra nhà dướng vô dính, còn cái lưới người chúng ta có thấy nổi không, không thấy nổi phải không đó, như vậy mà chúng ta dướng thì rất là dễ đó, như vậy cho nên khó mà lướt qua, nhưng mà người tu Phật chúng ta có con mắt sáng để nhìn thấy lưới mà chúng ta thoát ra khỏi lưới được, đây là đặc biệt của người tu Phật giáo chúng ta. Cho nên hãy sẽ nói khởi đầu là gì, là chánh tri kiến, là biết rõ phải không, quan niệm thấy rõ biết rõ à, mà thấy rõ biết rõ đây là dùng trí tuệ của Phật để mình thấy rõ biết rõ, chứ nếu không học trí huệ Phật mình có biết rõ thấy rõ không, không bao giờ phải không ta, đó như vậy. Cho nên đây là điểm rất đặc biệt. Thôi để khơi nguồn vào học hôm nay, sư gửi đến chúng ta lời dạy cổ đức như thế này: nhân hậu ngộ hậu, tôi nói rằng tiếng chữ là nho trước đây ha, cho nên vui trước tiên. Nhân hậu ngộ hậu, xứ xứ tương phùng, ngu thâm quả thâm, quan quan tương báo, nhượng trì bất báo, thời thần dị đáo, chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, nghiệp dẫn khâu khâu, sơn nhi bất lậu. À, đó là cái phần âm hát dịch ra quốc ngữ thế này. À, nhân hậu và ngộ hậu đó thì nghĩa là gì, là nhân hậu gặp nhân hậu à, tức là nhân hậu gặp nhân hậu, xứ xứ tương phùng là nơi nơi thường gặp, mưu thâm quả thâm là mưu sâu quả cũng sâu, quan quan tương báo là quán dai có quán trả, nhượng trì bất báo là chậm chạp chưa đền trả, thời thần dĩ đáo là vì thời kỳ chưa đến, chủng qua đắc qua là trồng qua hái qua, chủng đậu đắc đậu là trồng đậu chắc được đậu, nghiệp vọng khôi khôi là lưới nghiệp dù lồng lộng hay là bao la, sơ nhi bất lậu nghĩa là tuy chưa tuy thưa mà chẳng lọt nó như vậy đó. Thì thôi chị dặn từng câu chúng ta nghe ha. À, câu thứ nhất: nhân hậu ngộ hậu, à, xứ xứ tương phùng, hai câu đi đâu với nhau. À, chữ âm là gì, là nhân hậu ngộ hậu, xứ xứ tương phùng, nghĩa là nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi à, thường gặp đó, nơi nơi thường gặp. Và tự thấy nhân hậu là gì, nhân là cái nhân, nhân là cái nhân, và là cái nhân là điều kiện mình làm, ta là điều kiện làm là hột giống mình gieo, chữ nhân là điều kiện mình làm hột giống mình gieo, phải không? À, nhưng mà hột giống mình gieo là có hậu là có hậu, có hậu là mà tự thấy là có tốt hay có xấu, tốt phải không? Thì ở đời chúng ta từng nói cái người đang ở có hậu, ăn ở có hậu là gì, là người đang ở có một cái gì, có kết quả tốt sau này của họ là ăn ở có hậu. Phật tử thường thấy người ta có hậu có nghĩa là người đó sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, phải không? Đối nhân xử thế lấy cái chữ gì, cái đạo nghĩa đạo đức làm đầu, phải không? Đó, cho nên ăn ở có nhân, nhân hậu. Bằng cái điển hình, thí dụ người đời thế gian đi, chưa đó là Phật tử mình nha, người đời thế gian thì họ biết là gì, là thương vật không giết, phải không? Đó, gặp vật á là đi thả không dám bắt, phải không? Tội nghiệp đó, là có nhân hậu không? Có. Bây giờ là không đánh mắng chửi lộn nhau, không ganh tị nhau, không gây khổ đau cho nhau. Thì có nhân ngẫu không?
Có.
Phải không? Biết bố thí giúp người nghèo khổ, có nhân ngẫu không?
Có.
Hoàng đây là người có nhân, nhân hậu. Nên đỉnh cao của nhân hậu là gì? Người này biết gì? Biết tịnh trọng nghĩa là bậc về trên. À đây như vậy. Nói về trên đây á, là theo Nho giáo đi, là biết sợ Thượng Đế, biết trọng Thượng Đế. À, nói như vậy, bởi vì qua điểm người xưa tất cả đều do Thượng Đế sắp bài, à, cho nên phải sợ Thượng Đế mới được. Nói như vậy. À, còn bây giờ nói theo cái tỉnh cao nữa, sự nhìn mà kính trọng là một người đó biết kính trọng tam bảo, kính trọng Phật Pháp Tăng, đó là đỉnh cao. Rồi bây giờ để cụ thể sự kính trọng Phật Pháp Tăng đó, thì người đó biết làm gì? Biết cúng dường và hộ trì tam bảo, phải không? Vậy là người này có nhân hậu không?
Có.
Một đứa con ở nhà có nhân hậu thì đứa con nó có lễ phép không?
Có.
Có hiếu thảo không?
Có.
Vậy thì đứa con nó có nhân hậu. Rồi đứa con mà ngỗ nghịch bất hiếu của cha mẹ, đứa con đó có nhân hậu không?
Không.
Đó, đứa con đó là không có nhân tốt, không có cái hậu quả tốt sau này. Tại vì nó làm điều gì? Điều sai, điều trái, điều trật. Đó là gì? Là bất hiếu với cha mẹ. Cho nên tương lai nó sẽ gặp cái hậu quả không tốt. Đó như vậy. Vậy thì nhân hậu, ngộ hậu, tức là con người mà biết làm cái việc tốt, việc lành, việc đẹp, việc cao quý, phải không? Thì tương lai sẽ gì? Sẽ gặp được quả bao tốt. Thấy không? Nói như vậy. Tức là nhân hậu gặp nhân hậu. Vậy thì mình gieo cái nhân phước lành giúp đỡ người nghèo thế gian, à, đó họ được an vui, họ được phúc lạc, thì tương lai chúng ta được gì? Được người ta giúp lại, phải không? Được người ta sẽ đem lại cái sự phúc lạc cho mình khi mình gặp khó khăn ở đời sống tương lai. Thường ta nói có câu thế này: có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Phải nói không? Có ai mà giàu ba họ, ai khó ba đời đâu. Đó, thành ra là cho nên chính từ chỗ đó, cho nên đừng nghĩ giàu mà làm phách. Em thì nói thẳng nghe luôn, đừng nghĩ giàu mà làm phách. Nó như vậy đó, à, một ngày nào mình mạt rồi sao đấy? Tại sao không đâu phải giàu hoài đâu, có lúc mình cũng mạt à. Có nhiều người nghĩ giàu quá đó là đi về kinh cơn thì kinh kinh, coi người nghèo không ra gì. Ăn chơi trác tán xa hoa cờ bạc rượu chè hút sách, phải không? Nhưng rồi mai mốt là nó gia tài sự sản thánh thiện hết, chừng đó còn nghèo hơn để cái người nghèo lúc xưa mình coi thường người ta nữa, phải không? Đấy, nó như vậy. Thì đó mình mặt với ai, mình hát với ai đây, phải không? Nó như vậy. Trong quê xưa, ngày xưa có ông đó, ông chạy xe lôi, hồi đó nó xe lôi thì còn đỡ nha, ông chạy xe lam nó khá hơn. Có chiếc xe lam Vespa chạy hồi xưa cũng khá là bà tử, à, nhưng mà ông trúng số được là cặp mừng. Hồi đó giấy mà 10 đồng một tấm đó, từ hồi xưa hồi chế độ cũ á, phải là 10 đồng một tấm giấy số, ha. À, vậy thì kiếm thiết rồi, giấy số kiếm thiết hồi xưa đó, à, 10 đồng thôi mà trúng cả gì, cả bạc triệu. Ông trúng được 10 triệu, độc đắc 10 triệu, phải là 10 triệu tiền xài ngã nào cho hết. Cất cái nhà lầu 2 tầng. Vậy ở trong quê trong quê mà cất nhà lầu là cả vấn đề đó, bà tử. Hồi xưa ở nhà cái bằng nhà chất gỗ kho là để nhất trong xã, ngon lắm rồi đó, phải không? Bây giờ được lộc nói còn ngon nữa đó. Bây giờ ông xây tường mà lên lầu luôn, ngon không? À, bây giờ sanh tật, phải không? Sanh tật có vợ bé, à, đó, ăn chơi cho thỏa mãn, rồi có trúng số rồi cái người ta vũ nhậu hoài, rồi cờ bạc tiền xài sao hết, rồi riêng thời gian mà nó mang bệnh, à, rồi vợ con buồn bỏ đi, rồi bây giờ là nghèo dần giết rồi, bà tử biết không? Cuối cùng nghèo mát luôn, cái nhà bán luôn, rồi phải nhờ từ thiện giúp cho các cái nhà để ở, thấy không? Bây giờ ở nhà từ thiện thấy không? Đó, thấy không? Đó, mình nghèo thì không dám có ai cúi đầu xuống mà để năn nỉ từ người khách lên xe, phải không, bà tử? Bây giờ chú số cái ngoảnh mặt cái coi thường người khác, từ sau này trở lại mà nghèo khổ. Bây giờ sao mà đi xin từ cái đồng tiền của từ thiện xã hội để mà xách cho mình cái nhà mình ở tạm mà thôi, phải không? Nó như vậy đó. Thế ra đó là hôm nay mình cười, mai mốt coi chừng ta cười mình lại, phải không? Cười người chờ khá cười lâu, hôm nay mình cười coi chừng bữa sau ta cười mình lại đó, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, người phật tử chúng ta là người sống có nhân hậu, là người biết cái hậu quả tương lai như thế nào trong việc làm của chúng ta. Đó như vậy đó, đó là nhân hậu, ngộ hậu, tức là người có nhân hậu sẽ gặp sự nhân hậu. Tự thấy như là bố thí mình giúp con vật gọi là phóng sanh, đem đồng tiền ra để mua vật phóng sanh, nó tự gặp duyên lành sao mà tử sao mà cứu lại mình, phải không? Ở đời người ta có nói câu thế này nè, ta trách con người cứu con vật, phải không? Ta nói cứu vật vật trả ơn, cũng nhân nhân trả quán. Mà tự cái trường hợp mà giúp người ta lại là người ta làm khổ là mình không? Có chứ, phải bà tử. Câu cái đó là cái nhà sư thường gặp nhất, mà nhất là sư quán ở đây. Sư ở đây nè, đó, sư dạy dữ lắm mà người ta cũng chửi là mình như thường à. Bà tử không? Ta vô quy làm đệ tử sư một cuối cùng cũng chữ sư tát mét. Đó như vậy đó, bắt đầu kính trọng sư coi như Phật, nhưng mà ghét sư rồi coi sư như ma đó. Bởi vì không như vậy đó, nó là vậy, là cứu vật vật cả, trả ơn. Thầm mới mình dạy, mình biết đường đạo tu hành, ta người ta kính trọng như Phật. Thấy không? Đó như vậy đó. Nhưng mà khi không vừa lòng với mình, người ta nói mình còn mạt sát còn hơn là ma là quỷ. Ờ, thấy không? Khổ không? Ở như vậy, thế là cứu vật vật cả, trả ơn, à, cứu nhân nhân cả, khoan. Còn bây giờ bà tử thấy có lần thử thả con chim, phải không? Thằng cháu sư nó bắt con chim, tăng chim cái sư cày đó, nó lấy nó nhốt bồ lúa. À, cái sư giờ thì đi giảng cái sư gặp sư đầy đó, là con không nên nhốt chim như vậy tậu chết nha, nhốt là vợ tù, mà mốt vợ tù đó. À, rồi sư bắt cứ thả nó ra, chim xa xả đó bà tử. Sư đi chú nguyện cho nó rồi thôi nha, con thông dâm tự tại nha, coi chừng bị bắt nữa đó nha. Thời sư thả ra đây rồi nó mừng quá, tới nó dòm sư ha, nó bay nó vô đi, tới cái đậu bên cái bờ hàng rào luôn, nó dòm nhà hoài á, rồi nó bay vòng vòng nhà, nó kêu xả hoài. Rồi cháu hỏi sư cậu ơi, sao nó bay nhà hoài vậy? Nó nhớ đó, nó tiếc đó, nó ghi nhớ lại mình, nhớ ơn. Nó đi không được, mà tự thấy không, nó như vậy. Bây giờ thì đó, kẹo tự nghe cái những con chim đó, thấy không? Cái ông đó ổng làm nghề làm mướn thôi, sống qua ngày ổng rất là nghèo, nhưng mà ổng giàu lòng nhân hậu ha. Ổng làm tiền bao nhiêu mà tự biết sao, gặp chim trong lòng á, ai mà để sạch chùm chùm đi bán trong lòng, ổng mua cũng sành hết, không thèm biết là ổng mạc luôn. Ở mạng luôn rồi, ổng đâu có làm mà đâu có làm ăn nổi nữa bậc tử. Ổng phải đi là xin ăn, bây giờ sức khỏe rồi nó kém rồi, đi xin ăn giết rồi người ta thấy ổng người ta chê, ta nói là đồ lộc phách, rồi đó có tiền đi phóng sanh, phóng đi phóng cho đã đi, bây giờ mày mạng luôn đó. Bây giờ người ta không thèm cho nữa, cho không cho nữa thì ổng đói, ổng có cái chòi ở, người ta thấy tội nghiệp cho cái chòi ở ngoài giường á, ông hạ cái chòi đó, rồi đọc bệnh, ông bệnh nằm đó, không ai thèm ngó tới, phải cho làm khách cho mày nằm đó mày chết luôn. À, như vậy mà thiệt thời gian đợi ông bị là không đủ đời điều kiện để sống nữa, dọn về dọn chết. Nhưng mà ông chết ông có thư thả lắm, ông không có khổ, có rơ xiếc như người khác, mặc dầu nghèo ăn mày chết phải bà tử. Nhưng mà khi ông chết á, lâu sớm không ai tới để mà cho ông cái hờn, không ai tới tụng cái thời kinh, chỉ thấy mắc ghét á, thấy như vậy á. Rồi ra như đó rồi bắt đầu là hơi ẩm lạ, bắt đầu hôi lên, xăm thần còn thúi rồi hôi lên. Nhưng bây giờ thì làng sớm thấy vậy để thúi kỳ quá, mới xuống nhau tính đi chôn, ai ngờ là tới cái tròi tao không có tự thấy gì không? Thấy cả không biết bao nhiêu ngàn con chim, ở đâu nó bay vậy biết, nó che đầy cả là cái chòi tròn, và nó bay đầy cả bầu trời mát rượi. Từ đó một con chim ở trong đó chạy ra, nhiều con chim khác chạy vô, nhiều con chim chạy ra ở trong cái nhà, cái chòi của ông đang chết đó. Thì bây giờ mỗi con chim đem về một cục đất, cái giò đó mà tự nó bắt một đất rồi đó. Vậy mà khi mà tất cả con chim này nó đem đất từ xa về, nó đắp thành cái mồ cho ông đã ông này đó, thấy không? Đắp xong cái mồ rồi á, tất cả con chim đều là vậy, đáp xuống trước cái mồ của ông này, nó xè cánh ra và nó cúi đầu sát đất, gục đầu 3 lần, rồi tất cả từ từ bay đi hết. Đó, thấy chưa? Bây giờ người ta giờ thấy lạ, ông này ông chết sao mà có những chim bay che cả cái nhà, cái chòi của ông, rồi xong lại là bây giờ nó gục đầu nó lại tả. Ai ngờ đâu chim vừa đi xong rồi thì mấy mày vô thấy là cái mồ vòng vừa đắp lên trọn rất là đẹp. Tuy là mồ đất nhưng mà cũng rất láng, phải không? Dạ vậy, đó là những cục đất của là 100.000 con chim, nó tha về từ cục nhỏ mà đắp thành cái mồ cho ông ân nhân của nó. Tại vì con chim này ngày xưa nó nhờ ông này phóng sanh á, để mà nó thoát khỏi chết. Đó, thành ra do đó sao nó đẻ ra những đứa con. Vì nó truyền giao trao lại tôi biết rồi, ba mé má mà sống là nhờ ông đó đó, phải không? Rồi trong cái đàn kia nó nói chuyện với nhau, chúng ta mà thoát chết được á là không bị nhổ lông, bị chiên kho xào nấu ru ti á là nhờ cái ông đó đó. Thì ông không sanh tụi tôi, truyền điện nhau là có ơn mà tử, nó gieo thiện nhau ai cũng biết được là ông đó đã ông âm, ông tình, ông nghĩa, phải không? Đó, cho nên khi mà ông chết rồi, tất cả làng xã trong trong con người trong sư quê hương đó, trong đó nó đều chê ghét ổng. Nhưng bây giờ những con chim nó xúm nhau, nó kêu về rần rần và nó xây mồ cho ổng. Mà phải không? Có phải là người có nhân hậu không? Đó là cứu giận giận cả trả ơn, phải không? Có như vậy nó còn bằng tử mà giận sư rồi muốn sư chết, nó kệ ổng chết kệ bà ổng chứ. Hồi đó tôi ghét ổng lắm, phải không? Có không? Có sao không có? Tại sao nó như vậy? Tại vì mà tử còn thương sư phụ quá thì làm sao cũng thương chứ. Nhưng mà khi ghét rồi đó, cái gì cũng không ưa nổi chứ, phải không? Ổng chết đáng đời ổng. Nó như vậy đúng không? Có như vậy thì đó là cứu nhân nhân cả cả quán, phải không tử? Tại như vậy, đừng nói cái ân nghĩa trong gia đình nè, cha mẹ mang sanh đẻ mà đang cực khổ nè, lớn lên nó chửi mắng lại, thậm chí nó đánh đập cha mẹ, thậm chí nó thuốc sâu chết cha mẹ, thậm chí nó đâm chết luôn nữa, có không? Có, phải không? Đó là người ơn lớn nhất đó, mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cực khổ lớn lên cho nó giết chết cha mẹ chừng. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì tiền bạc của cải thôi, phải không thử? Có như vậy. Nhưng mà người đời thế gian á, chén rượu mâm trà này nhớ ơn nó không quên rồi, phải không? Đã rồi tình nghĩa tàu khang nó không bao giờ bỏ, mà tình nghĩa cha mẹ nó vẫn là quẩy ngoảnh mặt sau lưng như thường, đúng không? Đó như vậy, đó là vô tình và vô nghĩa. Thành ra bây giờ nó là con người thua con vật là chỗ đó đó. Đó như vậy, cho nên là cổ nhân xưa mới trách chúng ta, phải không? Nó như vậy bằng cái lời dạy rằng là nhân hậu ngộ hậu. Phật tử mà có nhân hậu á thì sau này gặp người nhân hậu. Bây giờ Phật tử bố thí làm phước giúp người nghèo, và tương lai sau này mình nghèo đó vì quả báo của mình, mà khi cái phước báo nó chưa tới á thì bây giờ sao Phật tử mình nghèo. Nhưng trong hoàn cảnh nghèo tự nhiên có người để giúp đỡ mình sau này, và đó là ở thiền gặp lành, giúp đỡ người, có duyên gặp được người giúp đỡ lại, đó là nhân hậu và là gặp nhân hậu, phải không? Tức là mình ở lành làm thiền thì sau này mình sẽ gặp người thiền, người lành giúp mình lại khi mình khó khăn, phải không? Nói như vậy, tôi như chính sư phụ ngày xưa như vậy, là lúc mà về đây rất là cực khổ, phải không tử? Rất là cực khổ đó. Về chùa Phước Linh là cái chùa quan, ta người chùa quan không có bóng người lai giảng, ở giữa đồng vắng bao la tấu ngủ sợ ma cũng chết, phải không? Như vậy đó. Nhưng mà rồi đó, cái phước của mình, cái phước sư phụ là đó đi giảng pháp nhiều chỗ, giao duyên mà tử rất là nhiều. Cho nên khi về đây rồi tuy rằng buồn mà lại không có buồn, tối về dán quen mình thôi như ban ngày, thì mấy tử vô rần 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 đang tiếp giúp lo này kia, dọn dẹp rồi rửa ráy chùa chiền xong xuôi rồi, bắt đầu là Phật tử ủng hộ xây nhà bếp, rồi là sửa sang lại, rồi xây dựng rần 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 lên. Có phải là nhân hậu gặp nhân hậu không? Tại vì giảng bảo ta tu giúp đỡ người ta trong đời sống tốt, cho nên Phật tử nhớ ơn, Phật tử thương, thương về Phật tử lo tiếp, phải không? Đó, đó là cái phước của quý quý người tu, phải không? Đó, còn Phật tử đây cũng vậy, ta Phật tử ăn hiền ở lành, có ngày mà lo niệm Phật mà lo tu, phải không? Là như vậy ra thì có người lo mình không? Có, phải không? Ra bây giờ cứ nhắm mắt lo tu đi cũng sẽ có cơm ăn à? Bây giờ như vậy, tại là ăn hiền ở lành. Phật tử mà hung dữ có ai cho ăn không? Xin đuổi khỏi chùa cũng đừng làm kiếm cơm ăn. Nhưng mà thấy chưa? Giờ thầy ăn hiền ở lành, có tu là có người giúp đỡ. Đó như vậy. Cho nên là nhân hậu lúc trước và làm phước. Cho nên là đời này mình gặp cái việc phước đến với chúng ta. Bây giờ mình ở nhân hậu có phước thì sau này mình sẽ có gì? Có người để giúp đỡ chúng ta trong khi khó khổ, phải không? Cho nên câu thứ hai nó là xứ xứ tương phùng. Xứ xứ tương phùng là gì? Là nơi nơi thường gặp. Đó, bây giờ mình sống hôm nay, phải không? Mình giúp đỡ người này người kia ở xứ lạ quê người, gặp đâu giúp đó, phải không thử? Đi dọc đường gặp người nghèo sẵn sàng cho tiền gạo, đi đâu gặp người nghèo sẵn sàng bố thí lòng từ thiện, rồi cất nhà cất cửa nghèo khổ giúp người ta, đi đâu cũng gặp chùa chiền mình hộ trì theo khả năng, đi đâu gặp nhà sư cũng đều cúng dường tùy khả năng, đi đâu gặp chùa ủng hộ giúp hết tùy khả năng. Thế thì chỗ nào có phân biệt cái đó đó bạn Phật tử, vậy thì sau này Phật tử là hưởng cái phước bao không? Đó, thường gặp xứ xứ tương phùng là nơi nơi thường gặp, thế thì sau này những người mình giúp á họ sẽ đến để mà hỗ trợ chúng ta. À, kiếp này không gặp thì những kiếp sau mình sẽ gặp, phải không? Bây giờ mình hộ trì tam bảo, tương lai mình sẽ có phước lớn, tương lai mình đi tu á, phước báo càng lớn hơn nữa. Tại vì mình gieo duyên với tam bảo thì tam bảo sẽ hộ trì cho chúng ta. Tại như vậy đó, cho nên đây là gì, gọi là nơi nơi thường gặp. Từng từ Phật tử nói là hôm nay làm phước đi gieo duyên, phải không? Gieo duyên là gieo cái gì? Là gieo cái nhân tốt, và để sau này mình gặp được gì, gặp được phước lành đó. Mặc dù mình thi ân bất cầu báo, tức là Phật tử bố thí giúp người nghèo mà không cần người ta đền trả lại, nhưng mà cái duyên, cái nhận nhân quả nó phải vậy thôi. Phật tử cho người nào thì cái ân từ đó đại giờ đã nhận được ân của mình, thì cái quả tương lai mình sẽ được người đó giúp đỡ mình trong cái vô tình là mình không biết nổi, phải không? Ở tương lai kiếp này hoặc kiếp sau, phải mà hay là những kiếp sau, theo cái ân tình nó ra nhân quả mà nó như vậy đó. Còn bây giờ mà tự hộ trì tam bảo, cúng dường nhà sư đó, thì cái ân cái tình này, cái phước báo này, cái nhân duyên này, sau này đó mình đi đến đâu, mình ở đâu, mình tu sẽ được để được sự hỗ trợ, ta được sự giúp giúp đỡ, cái phước lành chiêu cảm. Mơ muốn mình xuất gia làm nhà sư sẽ được Phật tử ủng hộ và cúng cúng dường. Tại vì sao vậy? Tại vì những người này lúc trước mình đã từng giúp giúp đỡ, phải mà tự hiểu rõ không? Hay là mình muốn đi xuất gia thì được nhà sư đó đỡ đầu cho mình được xuất gia, mình muốn tu được ân sư đã độ cho mình tu để giải thoát. Đó là gì? Là nhân hậu gặp nhân, nhân hậu xứ xứ tương phùng. Đó nha, Đức Phật nói rằng là những người đến với Phật là do có duyên với Phật nhiều đời kiếp, cho mà khi không gặp được đâu mới dễ đâu. Bây giờ Phật tử cái thầy trần muốn gặp Phật dễ không? Bây giờ nhóm mắt là giờ có thấy không? Đã chứ. Thấy gì? Thấy tượng đá không? Thấy gì? Có thấy Phật hiện đâu? Tại vì lúc Phật hiện đời thì mình trầm luân sanh tử, mình lúc Phật nhập niết bàn rồi mình mới chầu đầu lên, phải không? Mà chầu đầu lên kiếp này nha, còn mấy ngàn năm trước biết mình ở đâu rồi, phải không? Vì Phật đã nhập niết bàn 2,000+ năm rồi, bây giờ làm người kiếp này thôi. Như vậy thì những kiếp vừa qua mình ở đâu? Học biết những kiếp này làm người. Là người mình có duyên phước mà gặp Phật Tam Bảo, gặp Tam Bảo mới biết được đây là Phật Thích Ca, kia là Phật Di Đà, nó là Phật Thế Thế Chí, đây là Địa Tạng, phải không? Chứ mà không vô chùa, không vào Phật Pháp có gặp được không? Có biết không? Không. Thấy rõ chưa? Vậy thì tất cả đều do gì? Do cái nhân duyên quá khứ mình đã tạo, cho nên kiếp này mình mới phùng là gì? Phùng là gặp, ra là hậu ngộ cùng tám Tam Bảo. Bây giờ thầy trò chúng ta cũng có duyên nữa, quá khứ có duyên như nhau, đừng bọc chở che nhau trong cuộc sống hay là như thế nào đó. Cho nên kiếp này sư làm thầy, mấy đệ tử làm đệ tử của sư, và đó sư dạy và tử nghe cho đến học đạo, đó cũng là cái nhân duyên mình có gieo ở quá khứ. Biết đâu quá khứ Phật tử là những chúng sinh nghèo khổ, sư bố thí làm phước giúp Phật tử một chén cơm, bát gạo, một đồng tiền, hay và là chúng sinh đang đói khổ sẽ cho bánh bò ăn, cho đường để ăn, và nhân quả đã khác như vậy. Do nhân duyên đó bây giờ mà tự tiến hóa lên là nhân duyên cái sư, cho nên gặp sư hóa là thương, là mến, là kính, phải không? Không có trường hợp nếu Phật tử gặp sư mà mắc ghét, Phật tử gặp sư mà không ưa. Lý do tại vì là những người Phật tử này lúc trước ở kiếp trước á, sư làm cho họ đau khổ, sư làm cho họ là bất tội ý, bất an. Ví dụ như đánh đập họ, hay là đuổi xô họ, hay là thiêu chết họ, hay là làm sao đó họ khổ, họ đau, họ đớn, là nhân vật đó Phật tử. Bây giờ đầu thai làm con người, làm con người gặp sư quá trái bắt ghét, phải không? Đó là nhân quả. Nên Đức Phật ngày xưa cũng như vậy, đâu phải ai cũng ưa Đức Phật đâu, có người gặp Phật đâu có ưa đâu, phải chửi sau lưng Phật, chửi trước mặt luôn nữa, phải Phật tử? Đó như vậy, đó là gì? Là cái duyên nghịch, đó là quan quan tương tương báo, phải không? Nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta mà làm nhân lành á, thì tương lai chúng ta sẽ gặp những người lành của chúng ta, đó gọi là gì? Là xứ xứ tương tương phùng. Hôm nay mình đồng tu niệm Phật hẹn hò như vậy nè, trợ duyên nhau trong cuộc sống, thì tương lai mình đi về đâu? về cực lạc gặp nhau bên trời, đất gọi cực lạc Tây, Tây phương là xứ xứ tương, tương thù là gặp nhau, phải không? Đó như vậy. Cho nên hai câu đầu khổ đức dài, nhân hậu, ngộ hậu, xứ xứ tương thù, nghĩa là nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp. À, thì sư thí dụ tôi nghe nãy giờ đó, mình làm phước nè, mình là cúng dường nè, là nhân bây giờ, thì đời sau mình sẽ gì, sẽ gặp lại với nhau. Đời sau 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 này duyên đến, mình sẽ gặp lại với nhau trong cuộc sống tốt, phải không? Đó là xứ xứ tương tương phùng. Xin nói thêm cái nghĩa đó nè. Bây giờ mình thử thấy đó, là đời xuất gia tu, phải không? Đó là tỳ kheo, là hòa thượng, thượng tọa, pháp sư. Nhưng có người thì đệ tử đông, có người đệ tử ít. Lý do tại sao vậy? Tại vì quá khứ vị hòa thượng, thượng tọa, pháp sư đó gieo nhân với chúng sinh nhiều hay ít, và những kiếp này được người ta kính trọng, thương mến đến nhiều hay ít. Đó là vậy, đó là cái nhân quả. À, bây giờ gặp nhau nó như vậy đó. Rồi cái gì tùy theo bây giờ là thấy như vậy, biết rõ rồi, thôi bây giờ ráng bố thí làm phước cho nhiều, làm từ thiện cho nhiều, để như vậy để sau này mình đi giáo hóa chúng sinh, mình sẽ được nhiều người gặp mình kính trọng. Nhưng mà nói về sau này nha, sau này năm mười kiếp nữa mình trở lại cuộc đời này đó, thì những cái người bây giờ bố thí làm phước giúp nè, đó là chúng sinh mình đang cứu khổ nè, thì nó sẽ đến với mình gặp gì, gặp mình kính trọng, tính quy y làm đệ tử mình trần trần trần, còn bây giờ vẫn quen. Đó là nhân quả, hiểu đó không? Như vậy đó, chứ đừng không trách phiền ganh tị với ai cả hết. Còn như bây giờ sư hóa là thầy của mấy học trò của sư nữa, nhiều khi đệ tử của mình á, giờ nó xuất gia nó nhỏ hơn mình á, đó bây giờ nó là có cái chùa to đó, Phật tử đến dần dần là tỷ tỷ phú không bao tới đó. Còn sư hóa thì thanh bần, đơn giản nhiêu nhiêu thôi đó. Tại vì sao vậy? Tại vì quá khứ không gieo nhân duyên nhiều, cho nên bây giờ mình ăn phần nhiêu vậy thôi. Đó như vậy đó, muốn cũng không có, phải bà tử đó. Còn bây giờ mấy đệ tử mình nó nhỏ, nhưng bây giờ đó là nó quen toàn là nhà già giàu không mình đó, nó muốn gì có nấy, muốn sơn có xe hơi, còn mình không dám muốn, mình không dám gì hết trơn á. Tại vì cái quá khứ mình gieo duyên không bằng nó gieo duyên hồi lúc trước, cho nên cái quả bây giờ mình làm thầy nhưng mình thu mấy đệ tử, phải bà tử nó như vậy. Đó như vậy, cho nên chúng ta không ganh tị với ai cả. Đó là nhân duyên của mỗi người xuất gia là như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên nhân hậu, ngộ hậu, xứ xứ tương phùng, nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp, hiểu rõ không? Hai câu tiếp: mô thâm quả thâm, quan quan tương báo. Đó nãy là làm hiền gặp lành, phải không? Xứ xứ thường gặp nhau, nơi nơi chốn chốn mình ở thường gặp nhau, đó là được phước lạc ăn vui. Bây giờ đó là mô thâm quả thâm, tức là gì? Là mô sâu quả cũng sâu, quan quan tương báo, tức là quán dai có ngày trả. Như vậy thì nơi đây bà tự thấy rằng một con người sống ở đời mà tâm ác, hay là tối ngày mua sâu kế độc, tính hại người này tính hại người kia không, hay là tính hại chúng sinh đau khổ. Coi như bây giờ bà tử gì biết ăn, chịu sống mình mà bảy trận để giết những con vật này bắt con vật kia, phải không? Không phải là cái mua không? Có mua mới được chứ. Bây giờ nhảy lùng xuống sông bắt cá được không? Không, phải tìm cách bằng dân lưới để bắt nó, từ cá lớn đến cá nhỏ. Đó, bây giờ hay tìm cách thuốc sâu, thảy xuống đồng một cái, tham thì nó chết hết. Hồi đó sư cũng có làm cái việc này nữa bà tử, không phải thuốc sâu mà thuốc cá. Bắt trước ta hồi nhỏ mà, đó người ta đi chợ mua thuốc cá về cái đập á, cái ra nước ra đổ nước cái gì xuống cái chỗ mà cái mương nè đó bà tử, rồi đổ xuống cái hầu trời ơi nó mù mắt nổ lên trong, nó mù mắt nước thuốc cá đó bà tử, nó làm cho con cá nó mù mắt đó, rồi nó lội lặn được nó nổ lên lấy đổ xuống, thấy không? Đó ở quê thường thường mắc những cái bệnh này dữ lắm, có không? Có, thấy không? Đó như vậy đó. Hay là cái phong trào hồi xưa đó bà tử, thấy chỗ đó mà cá nhiều, mà chỗ đó cá nhiều cá mở sâu bắt được á, lấy cái lụ đạn thảy cho ưng một cái nha, trâu nó nổ lên cái lậu xuống xuống, thấy không? Mấy bà tử hồi xưa chắc biết cái thiện tâm chắc rành này không? Bà tử mà cỡ xưa xưa đó nó vậy đó, lặn xuống bắt ra như vậy đó. Đó là gì? Là dòng dần ngang, mình có mua sâu tính kế, tối chim nó về nó ngủ, những cái đồng đồng lúa đó, bà tử nó bay đi, cái mang tối về nó thấy lúa đó nó chung 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 ngủ nhất trong cái chân á, bày 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 cả trăm cả ngàn con, tối xíu nhau lấy chài lấy lưới bao vậy hết, bao nhiêu rồi đuổi mấy chiên quả hồ nó to vô lưới sạch sẽ chứ, sáng đi bán ra ru ti thấy chưa. Vậy là bạn có tính toán không? Có. Rồi con che mé tùy vào tự thấy người ta chắc lòng đi bán nó là gì, nó cài bẫy bằng gì cho uống ăn hấp thiện. À, có thể nó ăn quen rồi đó. À, bây giờ nó tụ về cái nó ăn cái nó cấp ngư, cho nó bắt đi thì bán rồi nó biết cái chỗ nó tới chợ cử nó ghiền rồi, thả là nó bay về ngay chỗ đó ăn nữa, đi bắt nữa thì nhiêu làm hoài. Ở mấy người mà đi bắt chim mén đó mà tử, chim mén dễ gì bắt nó được? Đấy, đó là cài bẫy bằng cho nó ăn áp hấp phiền. Tại như vậy đó, là bây giờ nhà nước nó thấy bắt đó, nó như vậy đó. Tại ra đó là vậy, cũng muốn sâu. Tại như vậy, vân vân rồi vân nhiều cách lắm mà tử. Tại như vậy, dù rừng thì có cái mưu sâu để bắt thú rừng lớn, chim trên trời cao có cách để bắt, mà là con người cũng vậy, mưu sâu kế độc để hại nhau từng giây từng giờ từng phút, rình rập để giết hại lẫn nhau, ăn trộm ăn cắp ăn cướp lấy của người ta, có mưu không? Mưu cái tính kỹ lắm mà. Ăn trộm nó rình cái nhà nào nó kiên cố 5-7 ngày nửa tháng nữa á, nó coi mà ra vô sao, phải không? Giờ nào rồi chân con cái rồi nó bẻ khóa vô liền, phải không? Hay không? Con chó của sư mà bị bắn đó là nó cũng nghiên cứu kỹ lắm đó, nó canh me vừa ra mở cửa nó bắn kẹt lật liền. Là chó gô đó, con gì à, con chó gì quên rồi, à, Phú Quốc các bạn tử, chỉnh ra cửa chỉ có 2 phút thôi nó bắn kẹt liền. Là như vậy bên nhà kia la lên cái bà ta bắt bà bây giờ xứng không? Ồ, như vậy rồi sách đi bán bà tử thấy không? Vậy thì tương lai bị có báo gì? Tương lai mình sẽ bị bắn lại. Cho nên như vậy, nó đó là gì? Là suy nghĩ tính toán bằng tâm sâu ác, cho nên gọi là mưu thâm quả thâm. Thế mà giết mạng á thì bị phải đền mạng tương lai, là quan quan tương báo. Giết vật thì vật nó giết lại sau này, giết người thì người sẽ giết lại sau này, không bao giờ thoát khỏi quả báo mà tự lôi. Bây giờ mình thà không thấy gì nó chưa tới, thì nó tới với mình là hách hồn, ở chừng đó mình đau khổ. Và như vậy cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử chúng ta giác ngộ lý nhân quả rồi, cái ăn chúng ta cũng sợ tội, phải không? Đi đứng nằm ngồi cuộc sống đều rất sợ tội, cho nên thôi đi tốt sống sao cũng được, ăn rau tương trao đậu hũ cũng sống được rồi, phải không? Cho nên là từ ăn chay 4 ngày giết ăn 6 ngày ăn 10 ngày giết là thôi ăn chay trường luôn, quất cho rầu cho nó khỏe. Thế là nó phải ra thấy không? Thế như vậy lùn tạp trai có sức rau dầu thịt thà tương máu xanh tanh hô cỏ cây rau trái cũng rầu bữa ăn, rầu bữa ăn no bụng thôi có gì đâu. Đức từ bi thường năng thể hiện, không sắc sanh hành thiện ta còn, lạc chai đi chẳng ngọt ngon còn hơn thuốc vị cương trang máu hồng. Phải không? Bây giờ bà tử ngồi ăn chay rồi chưa, ăn cơm ngon không? Trời ơi, ăn chay lên mấy món rồi đó, ăn mặn chỉ có món khọt cá khọt khô thôi à, ăn cá lóc tần chua thôi. Mặn chay cái lên là cái gì? Nào là gỏi nè, nào là canh nè, nào là cái gì đó 3-4 món luôn. Thế như vậy nó thấy ngon không? Nhiều món vô cùng. Mà có tội không? Đâu có tội. No bụng không? No. Nó như vậy khỏe không? Khỏe. Có bệnh không? Không bệnh. Nó như vậy tại có độc. Phải không? Mà lại có gì? Có thêm cái đặc biệt là có phước, phải không? Đó như vậy. Cho nên là người trí thì khác, mà người mê cách sống nó khác. Cho nên là mưu thâm quả thâm, quan quan tương báo, mưu sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả. Quán dài là gì? Hôm nay mà tự gieo nhân ác cho người ta, riêng khổ cho chúng sinh con người, tức là mình là dây rồi đó. Cho nên là tương lai mà tự tới bị quán trả thì nó sẽ tìm mình để đòi mạng. Tại vì mình đòi mạng nó như vậy, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Ở trong vòng luân hồi đó cứ nhảy qua nhảy lại để tìm nhau mà đòi nợ báo quán hoài, thấy không? Một bên đi trả, một bên đến đòi, một bên thì đi trả nghiệp là gì? Đi đến đem cái thân này để cho người ta hành hà khổ sở là trả nghiệp, một bên đến đòi là đến đòi nợ để trả thù xưa. Nói như vậy đó, hành hà người ta khổ sở bằng mọi cách, ta như vậy gọi là đòi nợ đó, hành hà người ta khổ sở cho thỏa mãn. Ở ngoài mà giết không được á, tại vì là con người Thì bây giờ thì sao mà tử? Phải làm cái thân con vật chung vào xác cái người đó, để ăn khoét, đục khoét cái thân con người đó, đau đớn, đã lưu, đã giận, đã thù. Phải không? Đó là con virus. Phải không? Đó như vậy đó. Mà tử hồi xưa ăn gan người ta, moi gan, ăn gan người ta. Thì bây giờ nó vô nó đục gan, nó ăn gan mình, bị siêu vi B, siêu vi C đó. Phải không? Rồi tử là chuyện ăn một cái đục phổi người ta, thì bây giờ nó vô làm di trùng cấp, ăn phổi mình nát luôn. Phải không? Rồi tử hồi xưa là móc ruột, móc gan, ăn bao tử ăn, bây giờ nó vô thành virus bao tử, virus đại tràng, ăn cho nát luôn. Phải không đó? Rồi bây giờ nó virus á, cho theo Phật giáo đó là gì? Là nghiệp quả. Phải nó ăn nghiệp quả. Đơn giản thế thôi, trong đó phải là tại ăn mà chúng di phụng gì đó mà. Thật sự nó ăn chúng di phụng thiệt. Tại vì sao vậy? Cái nghiệp ham ăn, cái nghiệp thích ăn như vậy, cho nên bị là chúng sinh nó thừa cơ cái chung vô để mà nó hành hà, nó khảo đảo, nó đòi nợ chúng ta đó mà tự. Thế chưa bị khổ không? Khổ. Có nhiều khi mình bị ta chặt tay chặt chân, đâm loài phù theo chảy máu luôn. Phải không? Như vậy đó, đó là nghiệp bên ngoài, nó trả thù bằng cái thân, đấu thân được thì nó trả thù như vậy. Nhưng nó trả thù đốc thân không được thì nó chung vô thân mình, để nó ăn từ 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 từ. Thế là như vậy, đó là nghiệp quả. Ngộ đạo pháp sư ngày xưa mà nhớ chuyện đó không? Tôi kể rồi, không kể lại nữa, phải không? Bây giờ đối diện không thể trả thù được thì nó biến thành con ghẻ mặt người, vô đục khoét cái đầu gốc con. Đó là con virus, con cái ghẻ đó mà tự. Để hình con hình mặt con người, cấu xé cắn quạng, khổ đau chịu không nổi. Thấy chưa? Đó là quả báo. Thành ra người tu Phật giáo chúng ta biết rằng bệnh là gì? Là nghiệp. Bệnh là nghiệp, ung thư, bất cứ cái gì cũng là nghiệp. Bệnh là nghiệp mà thôi. Đó như vậy, cho nên phải biết cách giải nghiệp à, để mà từ từ, để mà chúng ta hết khổ. Đó như vậy, thì chuyện nói chung là nói sao? Hai câu này, cổ đức nói rằng mưu thâm quả thâm, quan quan tương báo. Ai mà còn mưu thâm để hại người với nhau, hại chúng sinh với nhau vì lợi cho riêng mình, thì tương lai là quan quan tương báo. Dịch ra rằng là mưu sâu quả sâu à, tâm ác độc tính toán hại chừng nào à, nhiều chừng nào, sâu chừng nào, giỏi chừng nào, ác độc chừng nào, thì tương lai cái khổ của mình á, sẽ khổ khổ theo ngầm đó. Và là hơn nữa à, như vậy là quan quan tương báo à, quả sâu à, mưu sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả à, đó là không bao giờ ra khỏi được. Đó như vậy là đời này và cái đời sau gặp lại mình bị khổ. Đó như vậy là hai câu tiếp theo. Bây giờ hai câu kế. Nhượng trì bất đáo thời thần dĩ đáo. Nhượng trì bất đáo thời thần dĩ đáo nghĩa là chậm chạp chưa đến trả vì thời kỳ chưa đến. Và chậm chạp chưa đến là vì nó thời gian chưa đủ. À, bây giờ thí dụ bây giờ nó muốn chạy đến nó đòi trả nợ mình, nhưng mà thời gian chưa tới, nó chạy chưa tới, đừng nghĩ là nó không tới, tại nó chạy chưa tới thôi. Nhưng mà rốt cuộc nó tới không? Tới. À, thí dụ bây giờ mình giết con gà con vật, giết chúng sinh mình ăn, đánh đập chửi mắng người này người kia, thủ đoạn để hại người này người kia, bây giờ mà thét bả ra tại vì cái nghiệp quả chưa tới. Tại vì nói chưa hiểu cho ta, tại vì mình còn đang hưởng phước, cái phước của mình nó đang mạnh, nó chậm, cái nghiệp quả nó chưa tới. Nhưng một ngày nào đó phước mình nó tàn lụi đi. Tại vì ngay bây giờ mà tự khởi tâm mát là mát rồi, thì phước mình từ từ nó xuống rồi, từ từ nó hết rồi, nghiệp bắt đầu gieo lên rồi. Thì bây giờ đến ngày mà phước mình kém đi đó, thì nghiệp bây giờ mới tấn công nổi. Hiểu không? Ngày xưa Phật tử còn hàng rào giữ đồ chặt chẽ, 5-7 lớp hàng rào, phải không? Gài đủ đạn, mình đủ thứ, trong này là lính đồ nó đầy đủ tỉnh giác, định có tấn công nổi không? Không, nó chờ lúc mà sơ hở. Lúc mà thiếu, mình thiếu, mà là thiếu những nhiên liệu, lương thực hay là bệnh hoạn trong này là hay là cái gì đó, đầu nó tấn công từ từ vô, chừng mới vô lọt cái trong thành mình, rộng đặt trái miệng là tiêu đời. Thấy không? Nó như vậy. Ngày xưa mà các ông giải phóng của lợi dụng cơ hội này nè để chiếm thành đoạt lý. Ở mình tiên xin ngày xưa đâu mà tử, mấy ông giải phóng cũng hay đó, đợi thường thường phá đồn, đợi cái lúc mà cuối tháng không à. Tại sao mà tử? Tại vì lính nào cũng trong lương hết trơn á, tới cuối tháng lãnh lương đâu mà tử, tối ăn nhậu cũng bài, phải không? Đừng có nhậu cũng bài, thế thừa cơ hội đó mà tử. Rồi lẹ cái vô, vô rồi là mấy ông đặt cho vài trái miệng, rồi đi ra đâu có thấy đó. nó như vậy á, rồi ra rồi lại bấm điện một cái nổ ấn một cái rồi chén đồ rồi tan xác, tấn công ầm ầm vô rồi chết sạch luôn, phải không? Đó thì cũng như vậy, trời cơ duyên nó hợp kỳ rồi mới lên rồi nợ mình được, thì cũng như vậy đó mà tự. Cái nghiệp quả chúng ta ngày xưa cũng như vậy, à mình đã tạo rồi nó chưa đến, tại vì sao vậy? Tại vì là cái phước mình còn, hiểu không? Phước mình còn có thể thoải mái, nhưng khi mình không tu, mình không tạo phước nữa thì phước mình từ từ nó hết đi thì bây giờ sao? Cái quán thù nó tới, là nghiệp nó tới, bây giờ nó hành hà chúng ta. Bây giờ mình có sức chịu được nổi không? Không, cho nên phải rên rỉ và đau khổ đó, như vậy. Cho nên á là chậm chạp chưa đền trả vì thời kỳ chưa đến đó, chứ đừng nói nó không đến, nghe không? À, thời kỳ chưa đến thôi. Kiếp này không đến, kiếp sau tới, kiếp sau chưa tới nổi, kiếp sau nữa, kiếp sau chưa tới đâu nữa, kiếp sau chừng nào tới thôi. Thấy chưa? Đức Phật ngày xưa gõ đầu cá có 3 cái chơi thôi. Thế vậy mà vô được kiếp sau là ngài phải chịu nhức đầu 3 ngày. À, tại vì vô luôn đi qua tàn sát mà tới ca đó mà tử, phải không? Thế như vậy là vô được kiếp đó, chứ mà chịu đơn giản đâu. À, cùng nhau mổ bụng cá ăn, thành viên cá mắc cạn đó. Vậy mà quả báo sau này cả dòng họ Thích 500 người đều chết sạch dưới lưỡi gươm tâm của là vua gì, à vua gì ở kế bên đó bà tử, à để mà tàn sát Thích Ca đó. Như vậy, như vậy thì nơi đây bà tử thấy đó là gì? Là như gì bất đáo thời thần dị đáo, chậm chạp chưa đền đến trả vì thời kỳ chưa đến mà thôi. Vậy thì nhân là phải có quả, tuy rằng nó đến chậm nhưng nó sẽ đến, thấy không? Vậy ác cũng vậy mà thiện cũng thế. Và mà tự gieo nhân ác thì bị quả báo ác, gieo nhân thiện thì quả báo đó báo thiện. Cho nên đây có người thắc mắc, nói rằng trời ơi, nó làm ác như vậy đó mà tại sao nó giàu dữ vậy kìa, nó làm ác như vậy mà sao nó sốc thế vậy kìa. Tại vì sao bà tử? À tại vì mới gieo nhân ác hôm nay, nhưng mà cái phước nó còn đang hưởng, phải không? Nhưng mà khi nó không có tu, không tạo phước nữa thì phước từ từ nó hết, thì có quả báo ác từ từ đổ sanh. Không đổ bây giờ thì đổ ở 5, 10, 20 năm sau. Kiếp này nó không đổ thì kiếp sau nó sẽ đổ, trình đó sẽ bị khổ, phải không? Thiện ác đuốc đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì, phải không? Thiện ác đến ngày phải tới, chỉ mau với chậm mà thôi. Đó không? Đó như vậy. À, tiếp theo, hai câu tiếp theo. Chủng qua, chủng đậu đắc đậu, nghĩa là trồng qua hái qua, trồng đậu chắc được đậu, đúng chưa? Đúng không? À, do như là hưởng quá đó. Từ chỗ đừng đọc cái bài thơ mà tự nghe thường vui, hai câu đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? Có như vậy. Vậy thì hôm nay bà tử vô chùa tu có buồn không? Không, một ngày ăn lạc cái gì buồn? Nếu mà tu suốt ngày á, lo tu không, không có buồn. Mà người nào có buồn, tại vì lúc đó không có tu, phải không? Thế như vậy đó, tôi nói cái người nào giờ nào không buồn đó là người đó vậy, là người đó có tu. Mà người nào có buồn là người đó không có tu. Mà từ sáng tới chiều tới kia về mà cười hoài vui hoài là có tu không? Có tu không có giờ nào quên hết. Đó như rõ ràng chưa? Đó như vậy. Vậy thì á là chúng ta trồng nhân nào hôm qua đó, gieo hột giống ác mà đi vào trong cuộc đời rồi thì tương lai sẽ bị quả gì? Quả khổ. Ác nhỏ khổ nhỏ, ác lớn khổ lớn, ác ít khổ ít, ác nhiều khổ nhiều, ác vô số khổ vô số. Thấy chưa? Nói như vậy đó. Gieo nhân thiện có phước không? Có phước. Gieo ít phước ít, gieo nhiều phước nhiều, gieo vô số hưởng phước vô số không lường nổi. Và cúng dường có phước không? Có phước. Cúng ít phước ít, cúng nhiều phước nhiều, cúng vô số phước vô số. Tự tu có phước không? Có không? Có chứ. Tu ít phước ít, tu nhiều phước nhiều, tu hết ra phước không lường nổi, đắc quả luôn. Thế nó như vậy đó, thế nhân quả đó là nó như vậy đó. Thế đó là gì? Đó là chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, trồng qua hái qua, trồng đậu được đậu. Giờ bên bên chùa chúng ta, bên ruộng đây, người ta đang gặt hái vừa xong cái mùa bí đao, phải không? Bây giờ chuẩn bị nè, đang sửa sản xuống giống gì đó. À, nếu mà xuống giống dưa leo nữa thì tương lai họ được cái gì? Dưa leo. Nếu trồng một lỗ vô leo thì lên một giây thôi, một giây hái cao lắm được vài ký là phải Phật tử. Nhưng mà trồng cả mấy trăm ngàn lỗ như vậy, vậy tương lai lên mấy trăm ngàn dây thì từ đó nhân ra nhiều không? Rồi bán bằng lần xe tải không đó, hãy giá bào bào không, tại vì gieo nhân nhiều phải không, nó sẽ ra quả báo nhiều. Còn mình trồng có dây một thì ăn chơi thôi, trồng quả lần sạch sẽ rồi thấy rõ không? Như vậy cho nên mình làm phước nhiều là phước nhiều tương lai mình hưởng, đơn giản thế thôi, chứ không có nói tại sao, đừng hỏi tại sao mà hỏi lại mình đó, mà gieo nhân như thế nào là như vậy. Câu hai câu cuối cùng của bài kệ này: nghiệp giống khô khôi, sơ nghi bất lộ, nghĩa là lưới nghiệp dù lồng lộng bao la, tuy thưa mà chẳng lọt, phải không? Chữ lồng lộng mà sư mở mặt thêm cái dịch nghĩa hai chữ này thế là bao la cũng được, thật tự muốn là dịch lồng lộng hay bao la cũng được hết. Nghiệp giống khô khôi là lưới nghiệp lồng lộng mở mặt rồi chữ bao la đóng mặt lại, hèn sơ nghi bất lộ nghĩa là tuy thưa mà chẳng lọt phải không? Tại vì cái nghiệp lưới của chúng ta nó mênh mông vô cùng, phải không? Thấy mênh mông mà tưởng rằng mình qua khỏi, tại vì nó rộng rãi bao la, nó trùng khắp cả thế giới thế gian trong cuộc sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Mình tưởng là mình chạy khỏi, ai ngờ ra khỏi không? Không khỏi nổi đâu mà tưởng. À, tại vì sao? Cái nghiệp chúng ta tạo rồi thì nó dẫn mình đi vào thế giới tương lai, đâu dính chặt đó, đừng mong thoát khỏi, phải không? À, như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này mang thân người hoặc chúng sinh nào đó, sinh hơn mang thân thọ mạng hôm nay, tùy thọ mạng thân mà tạo nghiệp mới, rồi khi chết cũng nghiệp này dẫn lộ đi vào kiếp sau tiếp tục nữa. Vậy thì kiếp trước mình làm cái nhân gì đó, nghiệp mình chết đi được mang thân người này, thân người này có vui có khổ, và có người sống thiện người sống ác, nghĩa là có tạo nghiệp ngay cái sống này. Sau khi chết mình sẽ được nghiệp nó dẫn đi hay là bị nghiệp dẫn đi? Được nghiệp dẫn đi là gì? Là chúng ta có đạo tạo có duyên lành, thì được nghiệp phước nó dẫn đi và gọi do tốt tương lai, phải không? Còn bị nghiệp dẫn đi là mình tạo nhân ác xấu, cho nên cuối đời bị nghiệp ác nó dẫn chúng ta đi vào gọi do đọa khổ, phải không? Thì nó đâu chạy được đâu, lưới trời lồng lộng mà thương mà không lọt mà tưởng mình chết là hết, đâu hết đâu, nghiệp nó dẫn mình đi, phải không? Đó, có người đó là chết là hết rồi, có gì mà lo. Trời ơi, ai cũng vậy thôi, anh hùng chết cũng vậy, mà người ăn mày chết cũng thế, phải không? Ai cũng chết giống như nhau, hết thở là xong. Ai là đâu anh hùng mà chết á, người ta còn thờ còn nghĩ đó gì là dị quốc trong thân. Còn ăn mày mà chết có ai thờ không? Còn phá làng phá xóm ăn cắp ăn trộm có ai thờ không? À, mày nhớ tao tao mà khen nhưng mà đúng không? Ha, còn bây giờ mà tao làm ác làm tàu chết có ai nghĩ tới không? Không ai ngó ngàng tới, có ngó chăng nữa là ngó để mà mình sợ, mình đáng thương vì người đó tàu tội. Còn mà tự làm thiện làm lành giúp đời khi chết đi tao tiếc không? Tiếc. Mà tự tu mà đắc đạo giải thoát là kính không? Kính là nhớ hoài hoài không quên. Các vị Phật nè, các vị là A-la-hán, thánh nhân nè, các vị tổ sư nè, các vị là Phật tử đi trước của chúng ta tu đắc đạo, mình thấy mình kính không? Kính vô cùng. Cho nên đó là cái gương mà chúng ta cần bắt chước, để sau này mình chết đi hậu thế lấy đó mà soi gương mình để mình sống theo, phải không? Đó như vậy. Cho nên đó là nghiệp vọng khô khâu, sơ nhiên bất lậu, lưới nghiệp dù lồng lộng bao la, tuy thưa mà chẳng lọt. Nó thưa vậy đó, nghe bao la trời đất mênh mông vậy đó, nhưng mà không lọt một chút sinh nào hết. Và như vậy đó, thì là nghiệp đâu nó sẽ dẫn mình đi vào thế giới khổ đó. Và như vậy, đó là toàn cái bài văn kệ mà tổ dạy. Chỉ là bạn tùy con nghe. Nhân ngẫu ngộ ẩu xứ xứ tương phùng, ngu thâm quả thâm quan quan tương báo, nhược kỳ bất báo thời thần dị đáo. Chủng qua, chủng đậu đắc đậu, nghiệp vọng khâu khâu sơ nhi bất lậu. Tạm dịch là nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp, mưu sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả, chậm chạp chưa đền trả, vì thời kỳ chưa đến. Trồng qua ác hái qua, trồng đậu chắc được đậu, lưới nghiệp dù lồng lộng bao la, tuy thưa mà chẳng lọt. Nghe rõ chưa? À, là như vậy đó. Vậy thì qua cái câu này mà tự qua bà kệ đã thấy sợ không?
Sợ.
Sợ mà vui. Sợ là khi mình làm tội ác mình sợ thiệt, phải mà tự sợ là thấy người ta làm ác khổ mình sợ cho người ta tội nghiệp, phải không? Nhưng mà khi mà tự sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, mình thấy vui không? Vui. Thấy người ta sống tốt, sống lành, sống đẹp, mình thấy vui không? Vui. Tại vì mình và người ta đều tương lai sẽ hưởng cái quả tốt, phải không? Đó, như vậy quả báo sẽ đến với chúng ta sớm hoặc là chậm mà thôi. Người khác cũng như vậy, thấy họ làm thiện làm lành, quả báo sẽ đến với họ sớm đi chậm mà thôi. Không bắt đầu họ giống ra xuống đất rồi, sớm muộn phải lên thôi. À, thấy không? Tùy nó giống cái sự chăm sóc của chúng ta. Và như vậy thì kết thúc cái bài đó là bài của cổ đức. Bây giờ qua lời Đức Phật dạy, nãy nói cổ đức dạy ha, bây giờ Đức Phật dạy. Phật dạy này có hai phần mà sư nêu ra ở đây. Phật dạy thứ nhất, nghiệp không phải là cố định, nghiệp không phải là cố định, à, mà thay đổi được do ta. À, nghiệp không phải là cố định, à, mà nó thay đổi do ta. À, nơi đây Đức Phật nói là nghiệp không phải là cố định. Sư lập rõ điều đó thôi, mở mặt mà nó thay đổi do ta. Đó là bạn. À, nghĩa là sao? Kinh bộ Phật dạy thế này: nếu gieo nhân như vậy sẽ hưởng quả như vậy. À, như vậy, như vậy, như vậy hai lần đó nha. Tức là gieo nhân như vậy mà hưởng quả như vậy, như vậy là nó như thế, như thế. Thì là có đổi không? Không, bạn là thế. Nếu gieo nhân như vậy mà hưởng quả như vậy, như vậy, à, sẽ không có giáo lý Phật thuyết minh, cũng không có ai tu đạt thành thánh quả cả. Nghe rõ không? À, nếu quá khứ gieo nhân như vậy, như vậy, tương lai sẽ hái quả như vậy, như vậy, thì sẽ không có giáo lý Phật thuyết minh và không có ai tu thành chánh quả cả. Tại vì quá khứ Phật tử gieo nhân ác như vậy, như vậy, ta Phật tử là người tội lỗi như vậy, như vậy, Phật tử tham sân si như vậy, như vậy, mà tương lai tất cả đều hưởng quả như vậy hết, thì Phật thuyết pháp không ích lợi gì, phải không? Cho nên là sẽ không có giáo lý Như Lai thuyết minh. Vì giáo lý Đức Phật là sao mà tử? Là đưa con người đến giải thoát cái khổ như vậy, như vậy. À, đó là không phải như vậy, như vậy khổ, mà sẽ vậy, sẽ bớt đi cái khổ như vậy, như vậy, mà là dập đi cái khổ như vậy, như vậy, mà là đưa chúng sinh thoát khỏi những cái khổ như vậy, như vậy. Có nghĩa là đưa chúng sinh được an vui giải thoát như vậy, như vậy. Hiểu không? Đó là cái lập luận của sư phụ cho tự nghe đó, phải không? Nó như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật đã khẳng định với chúng ta bằng trí tuệ ngài thấy rõ, phải không? Nếu mà nói rằng quá khứ gieo nhân như vậy, như vậy, tương lai hại quả như vậy, như vậy, là mình sẽ dễ mà phải chấp nhận thì vui chịu cái khổ mãi mãi không lâu ra, phải không? Và tự trước khi đi vào học đạo Phật, tự tử ở ngoài đời thế gian thường chúng ta bị gì? Chúng ta bị là bị cái tư tưởng hồi xưa, bị là nó nằm đầu độc chúng ta là gì? Là tư tưởng Khổng Giáo. Tư tưởng Khổng Giáo, Khổng Giáo là cái tư tưởng đó là Nho Giáo đó, tự nên thì đó là gì? Con người sinh ra là do trời định, cái gì sống ở đời do trời định, không được cãi trời nha. Cãi trời coi chừng là cãi thiên đình là không nên. Nó như vậy, cái số mà sinh ra là phải như vậy rồi, thế là không được đổi. Và tự nhớ là hồi thời Đức Phật chúng ta đó, và tự mà coi chuyện hay là coi phim đó, diễn tả lại cái hành động của ông Thi Đề đó, phải không? Ông Thi Đề mà đang trên đường đánh Phật đi để mà mướn kiếm tiền người ta, vì ổng là sai ra gia đình là bần tiện rồi, tại cha mẹ là bần tiện, mình từ cha mẹ bần tiện sinh ra mình cũng là bần tiện mà thôi, phải không? Đó, dù cho mà giỏi giang cỡ nào chăng nữa đi cũng là bần tiện mà thôi. Vậy thì bây giờ đang gánh Phật đi, thì mấy đứa nhỏ nó chơi với đứa nhỏ con nhà Trung Lưu khá giả, nó chơi nó giỡn là mỏng đi ngang, nó khóc: ta không cho mày đi, muốn đi đường khác, không phải đi đường này, ta đang chơi. Thì nó nghĩ rằng: ông ơi, đừng cản tôi, nếu mà không cho tôi đi đường nào đây? Tao mà tôi thấy rõ không? Nó như vậy đó, nó ra giờ nhà cái đường này phải nghe là ta đi đường khác. Nó vậy, nó ỷ có quyền, nó là vậy, là con của nhà khá giả, mà cái giai cấp á là cái bằng tiện là phải là nghe là người khá giả không được cãi, để đó không? Đó, như vậy là không xúc phạm, định nói tới nhà quyền quý cao sang. À, ngay bây giờ khổ quá rồi, thì bây giờ ngay lúc Đức Phật hiện ra thì Thi Đề đến như ta, đến như ta, phải không? Nó nói: trời Như Lai, con sợ Như Lai, không dám đến Như Lai đâu, tại vì con người là bằng tiện, con người có hấu thú lắm, Như Lai ơi, Như Lai đừng làm cho con có tội. Thế tại vì Đức Như Lai là xuất thân là gì? Mà tử là thái tử, là dòng họ là Sắc Đế Lị, là dòng vua, Bây giờ Thiên Tôn là Đức Phật nữa, là tôn quý hơn nữa. Cho nên là ông Thiên Đại có dám đến gần không?
Không
dám đến gần. Sợ lùi vì đang gánh hai gánh phẳng nữa, thâu thủi vô cùng. Mình mày là hôi hám. Nhưng mà ra thì hãy đến Như Lai. Như Lai không có phân biệt ta là như vậy. Cho nên Đức Phật nói câu thế này: không giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không giai cấp trong dòng mắt cùng mặn, mà chỉ có tinh thần giác ngộ trong sáng là bình đẳng trong mỗi con người mà thôi. Đó, này đi là hãy đến với Như Lai đi. Đó, Đồng Thế Đại nói sao mà tử? Thầm vậy hả Thế Tôn? Con không ngờ được Thế Tôn này con đến gần Thế Tôn. Thấy không? Như vậy thì mà tử thấy làm sao? Đức Phật có phân biệt không? Không. Bây giờ chính cái đó làm cho ông Thi Đề dạng dĩ lên, để gánh phẳng xuống và sẵn sàng đến Đức Phật. Phật có nói hầu không? Nói Thi Đề ơi, đi tắm nữa hay là gần ta? Hầu quá. Phật có nói không?
Không bao giờ.
Phật thấy không? Nếu mà Phật nói như vậy là Phật đã làm nhóm thêm mặc cảm mà tội lỗi, dẫn đến Như Lai. Mà Đức Phật có thấy thúi không? Không, mà đâu thiếu gì đâu. Phật là cái tâm giải thoát tự tại, đâu phân biệt, đâu thấy thúi thấy thối. Phật thấy không? Đó, nhưng bằng cái tâm trong sáng của Thi Đề đến gần Đức Phật, từ từ và quỳ xuống Thế Tôn. Thế Tôn cho thuyết minh một thời pháp ngắn gọn là gì? Là vô thường, khổ đau, vô ngã, cho Thi Đề biết rõ đừng phải chấp cái thân này. Sanh ra trong nhà nô lệ, sanh ra trong nhà bần hàn, mình không phải là người bần hàn, không phải là cái tâm nô lệ. Hiểu rõ chưa? Tại vì bản chất con người mình có sự giác ngộ bên trong rồi. Hãy tâm sáng đèn tâm đã lên đi, rồi giải bỏ cái thân là cái ngã chấp này. Bây giờ có chấp ngã thân này, có chấp mình là con của cha mẹ đó. Mà cha mẹ mình hàng thì mình bần hàng theo luôn, cha mẹ nô lệ mình là nô lệ. Phải không? Đó, tại đó phải xả bỏ cái bụng thân tội lỗi này đi, xả bỏ cái tâm nghiệp chướng này đi, xả bỏ cái vô minh này đi, xả bỏ hết đi, nghe lời Như Lai thuyết giảng, rồi bắt đầu lắng nghe, nghe bắt đầu buông từ đó, buông từ đó, rồi vô thường, khổ đau, vô ngã được Phật thuyết minh. Ông buông cái ngã tức thì và tới tâm chấp, ông buông cái rốt niệm chứng A La Hán tại chỗ, trong khi mình nằm đầy hầu hám. Phải không? Như vậy thì chỉ có cái tâm buông xả làm thoát khỏi gì? Cái dòng đai từ xưa nay còn chắc ổng đó là gì? Đó là cái gì tâm cố chấp người bần tiện. Sinh trong gia đình cha mẹ bần tiện, mình là bần tiện, mang cái thân hôi hám, không dám gần ai. Bây giờ là ổng lột sạch tất cả bằng cái tâm phật thuật, ổng buông cái sốt liền chứng A La Hán thầy chưa. Vậy thì ổng làm sao vậy? Ổng biết chuyện hả Phật tử? Ra nhờ đâu vậy? Nhờ nghe pháp của Như Lai mà ổng biết được, thì ổng tự chuyện, thấy không? Như vậy thì nói rằng là trời sanh ra cái số vậy, chấp nhận như vậy, đó là thuyết của Phật giáo. Rồi nhìn một số tôn giáo khác, trời định như vậy là phải, nghe là như vậy không được đổi nha. Và như vậy là thời gian ngày xưa người ta cố chấp đó, là tử sanh ra dòng họ nào cái được tôn quý, rồi sanh ra làm dân làm giả, người ta ghét, người khinh, ta đại hại mình, phải không? Nó như vậy đó. Ở suốt đời, từ dòng họ đến cha mẹ ông bà con cái ở đỡ luôn rồi đó, dám được là ông chủ như vậy đó. Như vậy thì đó là một cái giáo lý, một sự cố chấp rất là khắc khe, làm con người đó phải chấp nhận cái đau khổ đó. Tại vì sao vậy tử? Tại vì quan kiến sàng. Phải không? Mình cố chấp quan kiến sàng và mình sống với cái là độc của quan kiến sàng đó, chứ mình tự mình làm khổ cho mình thôi. Bây giờ Thi Đề đã nhờ Đức Phật cho quan kiến mới, và Thi Đề tự lột xác mình, phải không? Cho nên bây giờ Thi Đề không còn là một Thi Đề bẩn thỉu, Thi Đề bần tiện, Thi Đề nô lệ, mà Thi Đề là cái gì? Là A La Hán. Đó, Đức Phật nó thiện lai đi theo. Rồi tự nhiên mình ổng tiêu sạch sẽ liền, khỏi tắm luôn. Ta vậy thì đi áo cái quần của ông nó cũ xì rồi đó, tóc tai trên đầu ông đó hôi hám mình mẩy vô, tự nhiên biến mất. Vậy đi cà sa mặc vào mình, mình bác theo Đức Phật giờ định sáng thầy chùa đó, hay không? Tuyệt vời, phải nói như vậy. Cho nên đây Đức Phật nói rằng nếu gieo nhân như vậy thì hưởng quả như vậy, thì như vậy thì Đức Phật thuyết pháp làm gì, thấy không? Cho nên Như Lai sanh ra đời để cứu khổ, như là vậy đó. Chúng sinh đắm chìm vào tà kiến cố chấp là bị khổ, đủ thứ khổ chấp cả. Thì như vậy Đức Phật chắc đạo được, ngài mới thuyết minh qua cái giáo lý này, là tự mình phải cởi mở mình ra, thoát khỏi cái gông xiềng là chấp kiến đó, chỉ có quan niệm cột trói là làm cho mình khổ. Ta như vậy, như vậy thì giáo Đức Phật là sẽ không thuyết minh, sẽ không có ai tu hành thánh quả cả. Vậy thì trước Đức Phật mà thành đạo đó, à, Phật tử thấy có ai đắc quả không? Không, phải không? Đó, như vậy. Do gieo nhân như vậy, như vậy, nhưng tương lai hưởng quả khẩu khác. Nhớ câu này nha. À, do gieo nhân như vậy mà tương lai hưởng quả đổi khác. À, nên có giáo lý Phật thuyết minh và có người tu chứng quả vị thanh giải thoát. Thì đổi lại không sao. Gieo nhân như quả, gieo nhân như vậy mà hưởng quả đổi khác. Hồi nãy là hưởng quả như vậy, hiểu không? Còn bây giờ gieo nhân như vậy mà lại là hưởng quả đổi khác. Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật mới thuyết giáo lý được, và có người nghe giáo pháp Phật được, và tu theo lời Phật dạy được, và chuyển hóa cái nghiệp mình được. Cho nên là họ không còn khổ nữa, thậm chí không còn khổ, và lại họ còn chứng được thánh quả giải thoát nữa. Là con người phi phàm, con người trên con người, họ là thánh thánh nhân chứ không còn là phàm phu. Đó, như vậy cho nên á, khi mà có những người chấp kiến, những người có những cái chấp sai, khi ấy đâu thấy có là giác ngộ, bỏ cuộc đời chấp kiến sai của họ và theo đệ tử Phật tu thời gian họ chứng A-la-hán, phải không? Hay là từng Phật thánh, thấy chưa? Đó, như vậy. Như vậy thì khi mà quá khứ mình đã gieo nhân như vậy mà nếu mình cố chấp, mình cứ giữ đời sống như vậy tương lai quả báo mình sẽ vậy, y như vậy mà thôi, phải không? Còn bây giờ mà có cái quan kiếm sống mới để mình tạo thành một cái nếp sống mới, là cái nghiệp sống mới, thì từ đó sẽ chuyển đổi cái quả báo tương lai của mình không phải như vậy mà nó thay đổi vậy, nó khác rồi, thấy không? Hồi sáng bà tử là tính đi chơi nha, tính đi là đi về Sa Đéc chơi thôi, đi ra cái chơi cho không tính đi tu, nhưng mà đi cho tới gần cái chùa của Thái Lan đi vui dần đi đâu vậy ta, là đi chùa của Đinh Tu, nghe nó đi tu rồi á, nghe cái Phật ấy thôi bữa nay đi chơi uống mới thôi kệ, theo mấy bà này đi tu bữa đi. Vậy thì nó thay đổi không? Thay đổi, thay vì đi chơi tính rồi đó, ai ngờ đâu mà tới đây gặp đi tu mừng vui quá, thôi lũ vô chùa của Đinh Tu ngày hôm nay. Này có bà tử nào vậy không? Thí dụ có đi là nhờ chuyển á, phải không? Chuyển hướng vô chùa mới tu được ngày hôm nay, phải không? Còn bà tử ngày hôm qua là chuẩn bị sẵn, bữa nay sách gói vô chùa tu, chùa nào chùa Phước Linh, tại vì hôm nay là ngày 30. Đó, như vậy. Nhưng người đi gần tới cổng chùa có người kêu, nó thôi đi, đừng đi chùa tu, đi tu vài cũng vậy, nghỉ bữa đi bà nội, theo tôi đi chơi bữa đi cho đã. À, tụi bao bà đi đó, à, đi chơi 3 ngày 3 đêm luôn, ngủ khách sạn nữa, nghe nó khoái quá trời, thôi vậy là phải rồi, thôi tôi hoài cũng vậy, nó đi chơi bữa cho đã. Vậy thì phải có đi về liền, phải không bà? Như vậy đấy, rồi sao đấy? Tại là chuyển hướng rồi, phải không? Vậy là cái quả mà ngồi tu trong ngày hôm nay có không? Không. Có được nghe sư giảng cái bài phát đặc biệt này không? Không. Đó, như vậy. Cho nên có người vì là không có cởi mở được tâm lý, không có bị giải bỏ được cái quan kiến cố chấp của mình, cho nên là nghiệp nó theo đó từ từ nó lớn mạnh lên, thì cuối cùng là hưởng quả báo như vậy không thay đổi, phải không? Còn giờ có người trí biết nhận thức, cho nên sửa đổi đời sống mình đi, sửa đổi cái là cái nếp sống xấu ác của mình đi, từ từ thiện lành, từ từ tốt đẹp, từ từ là càng đưa đến chỗ nét đẹp càng cao và quý hơn. Cho nên từ ác trở về thiện, từ thiện trở về cao quý, rồi từ chỗ đó trở thành thánh nhân ở tương lai, phải không? Đó là nhờ như vậy mà có giáo lý Phật thuyết minh. Khi thuyết minh ra rồi, người có duyên có trí nghe nhận thức được liền, họ tự họ chuyển, tự họ chuyển. Cái này là tự mình chuyển cho không ép mình đó. Đức Phật thuyết pháp có bắt ai tu không? Không, thì vì ai thích tu cũng thích thôi. Sư phụ nói đây giờ ép Phật tử không? Không, ai muốn nhét vô nhét, không nhét vô để ra ngoài thôi. Phải không? Chứ mà có ép bây giờ mà ép không nổi nữa. Phải không? Bây giờ tự ăn cơm nổi, sư đè xuống, sư lấy cái tờ bếp đó, sư cãi cộng ra nhét vô được. Còn không nổi lấy đồ bơm vô được. Nhưng mà cái tiên kiến tư tưởng này sư phụ lại nhét vô nổi rồi, tại không có cửa đưa vô. Phải mà tự thấy nó vô hình vô ảnh, nó chỉ nghe âm thanh rồi suy nghĩ mà thôi, rồi tự nghe là nhét vô trong cái bộ não của mình, với sư phụ ông tài nào nhét vô nổi chứ, đúng không? Nó như vậy thôi. Tại sao mà bây giờ nãy giờ ra bữa nay có hên đây nha, nghe pháp không có nghe âm thanh bên ngoài lộn xộn, chứ gặp mấy bữa bên đây mà có mà ca nhạc karaoke đó, tự đang nghe sư giảng bên kia nói những đồi hoa xin mỗi những đồi hoa xin đâu rồi ơi, vỗ tay cao liền thấy chưa? Thấy chưa? Là có nghe ngoài ca chứ không nghe sư phụ giảng đâu, phải không? Mắt thì có sư phụ chứ mà cái lỗ tai ngóc ở kia không mình. Nói như vậy đó, thì ra chúng ta bị chi phối, phải không? Nói như vậy, tại cái mãnh liệt với bài ca nhạc nó hay quá, là cho mình nhớ lại lúc xưa, cho nên bây giờ là mình không kịp làm nổi, phải không Tử?
Nó như vậy.
À, như hồi xưa bộ là nó còn trẻ thích ca nhạc Dương Cân, nhạc Hùng Cường đó đấy, à, nó lên sân khấu ca nhạc Dương không à, nó như vậy. Rồi bây giờ nghe nhạc Dương là bắt đầu muốn dựng theo rồi,
có thấy không? Nó như vậy, nó nhiều khi mà đang ngồi tu đấy, là mới đi xuất gia tu mà Tử, ngồi tu là gần cái nhà luôn sớm mà Tử, tại vì tịnh xá nó gần cái nhà người ta, cho nên bên kia ta hát dần dần lên nhạc từ đóng bát đến bát thùng 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 lên, Hùng Cường ca lên trăm mua chiều nay 100% đồng nhiệt theo. Tại cái bản này bản được mình xem lên sân khấu mình ca đậu tiếng luôn mà, có như vậy ra mà bắt đầu dựng theo luôn à, người ta quên điều bằng đâu mà Tử, cái mình đi qua một theo nó luôn. Và cái chủng tử của mình, cái máu văn nghệ người đầu nó theo luôn, phải không? Rồi bây giờ quên tu chứ mà dứt mình cái thằng ơi, nãy giờ không có tu mà dựng cân không chết khổ. Mình chết lúc này là tiêu đời rồi, các bạn Tử. À, đó là cái bản chất quá khứ của chúng ta, cái nghiệp chúng ta nó bị lột quốc. Còn bây giờ mà Tử mà nghe được rồi mình kèm chế liền, đây là ma nó phá mình đó, tại giờ nó dụ cho mình quá khứ rồi mình hầu tưởng lại mình hết tu luôn, tại giờ mình kêu ông tám lại bên kia nó giật, bên đây mình cũng giật, đây gì cầm mà chối mù phấp tại đó là mình tắng được cái tiếng bên kia, bên kia nó cay lớn cái nào, bên đây mình giật dữ đấy, phải không Tử?
Đó như vậy,
cho nên đó là cái nghiệp mà nó chuyển cái nghiệp kia, phải không? Sự cố gắng của mình để khắc phục cái là cam thành mạnh mẽ bên ngoài, là cái nghiệp chướng bên ngoài, cho nên chúng ta mới thành công được. Đức Phật ngày xưa mà không có mà cố gắng mạnh mẽ thì mai dương cứ mút đi mất rồi, phải không Tử? Đó như vậy, cho nên đây là một cái vấn đề Phật đưa ra một cái giáo trình để chúng ta biết rõ là gì, nghiệp cho mình tạo, phải không? Thì mình có quyền gì? Quyền chuyển nghiệp, phải không? Chuyển cho mình thôi. Đó như vậy, sư đó bằng chứng ngay cái sa đéc chúng ta nè. Ngày xưa ông Bác Vật Lan á, ông đứng bên em nhìn qua cái muộn gió á, ông nói là tương lai đó, phải không? Là từ ở nơi là nơi gì? Là từ nơi cái cầu Cả Sơn Hai để nhìn thấu qua cái sông Cái luôn, phải không Tử? Đúng không? Là tương lai cái là cái gì? Cái muộn gió sẽ không còn, là gọi là cái chỗ là cái khu dạy nghề bây giờ là không có còn đâu. Tại vì ông biết trước là tương lai là nước xoáy mòn từ từ sẽ có mũi dốt không còn, nhưng mà bây giờ nước xoáy mòn từ từ bứng đi cái đình ở ngoài trước, phải không Tử? Rồi bứng luôn cái nhà thương luôn, phải không? Đã là tưởng tương lai là cái mũi dốt sẽ không còn tồn tại được, bây giờ sao giải phóng rồi thì nhà nước chúng ta mới tạo điều kiện, nếu để dòng nước mà chảy mạnh như vậy thì chợ Sa Đéc cũng không còn, tự nhiên nó xoáy vô đầu tiên hết trơn rồi, phải không? Vậy là muộn vốn không còn. Nhưng bây giờ bằng cách gì? Bằng trí tuệ, sự thông minh, bằng lực lượng, bằng sự cố gắng, bạn tự hy sinh một vài chiếc tàu sắt, phải không? Đổ đầy đá bản xuống đó, tới chỗ đó nhận cho nó chìm xuống đi, rằng nó làm cái đề, từ đó đổ đá từ từ xuống thành gì? Chặn dòng nước lũ từ ngoài muộn vốn đi vô, có thấy không? Làm bờ kè kiên cố, cho nên bây giờ muộn vốn còn không? Còn đó là bây giờ cái khu dạy nghề vẫn nó vẫn còn nguyên, phải không? Nó như vậy. Rồi bây giờ là cái chợ Sa Đéc mình còn lo sợ bị xoáy mòn, bị sập nữa không? Phải lo rồi, phải không? Bây giờ xuống là bờ kè chạy dài, chợ Sa Đéc chạy dài lên tốt trên kia luôn, đẹp không?
Đẹp.
Như là do ai vậy? Do mình, phải không? Do con người mình tạo cái lực để mà thắng phục, phải không? Dòng suối chảy, nước chảy từ trên Sa Đéc chảy xuống tới là An Hiệp sẽ xoáy mòn cái cội nghiệp luôn, phải không Tử? Còn từ 1-2 năm nó tiêu đó, nhưng bây giờ nhà nước lại là nghiên cứu đóng bờ kè, bảo vệ, bắt cầu qua luôn, mổ xẻ con sông ở cái đâu đâu mà Tử, chia rẽ dòng nước đi. Bây giờ là lực nước bây giờ nó yếu đi, bây giờ muốn qua sông và bảo vệ này là phải bắt cái cầu và phải bắt là bờ kè để bảo vệ khu này, mà Tử thấy không? Ngày xưa đó là cái cầu Tân Xuân á, để sẽ vậy, cái bến chỗ bến cầu Tân Xuân sẽ không còn, mà thậm chí bây giờ là nước nó xoáy mòn vô mà Tử, nhưng bây giờ còn không? Nhà nước là bờ kè rồi, bảo vệ cầu Tân Xuân. Bây giờ hết sập nữa rồi, phải không Tử? Ờ, như vậy đó là gì? Cho bàn tay trí óc con người mình tạo cái gì, cái điều kiện để chặn đứng cái sự xoáy mòn, chặn đứng cái sự lỡ sạc, cho nên là vẫn tồn tại được là hình dáng như mình mong muốn, đúng không? Có như vậy cho nên là Phật tử chúng ta nói nhà muốn sập rồi, bây giờ ta thâu kệ gió sập kệ mồ thì sập luôn. Bây giờ muốn cho nó còn tồn tại thời gian để mình sống mình làm có tiền, tôi lên xây nhà lầu, thì bây giờ phải sao? Duy trì, phải chằng, phải là cột nó chặt đi lại. Chẳng những mà gió thổi mà nó tung đưa, nhờ với chằng kéo mình, vợ chồng có cái ôm cột mà chịu nữa, có không? Thắp nhang đầu trời cầu Phật đó, gió bớt đi đánh qua chỗ khác, đừng trúng ngay nhà con. Phải không? Như vậy thành ra đó là cái sức mạnh của chúng ta, bằng cái lực, bằng cái tâm, để là thay đổi cục diện của gì, của cuộc đời, của thế giới, của cuộc sống hiện tại. Phải không tử? Thấy rõ ràng chưa? À, như vậy cái nhà, cái khu đất này, cái chùa chúng ta hồi xưa là đồng ruộng mênh mông, cái chùa đi vô là rất là buồn và khó khăn. Bây giờ đi vô dễ chưa? Theo xe mới vô đường nhỏ, bây giờ đi đường bự không? Giờ đi toàn là khu dân cư vô không là nhờ gì? Nhờ nhà nước làm khu dân cư, mở rộng đường xá mình mới lòi ra làm sao nè. Phải ra giờ xe cổ vô thoải mái luôn, phải không? Là mấy đợt sẽ có tài độ. Cũng như vậy, thế thì cái sự tôn chúng ta như vậy, nhờ đạo được tôn trí tuệ dẫn lộ hành động của ta mà mình xoáy mòn phiền não, chặn đứng dòng phiền não, bẻ lợi hướng dòng phiền não, khai thác cho dòng phiền não nó yếu đi bằng cách tu của chúng ta, tức là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp, nghiệp nặng là nghiệp nhẹ mất luôn, phải không? Nó như vậy. Thành ra do đó là nhờ cái trí tuệ dẫn lộ cái hành động là tạo nghiệp sống của chúng ta, cho nên mình bẻ đi cái dòng nghiệp lực đi hướng khác, hoặc là bào mòn và dập tắt nó luôn, và cuối cùng chúng ta thành tựu đạo quả, phải không? Cho nên giáo lý Phật thuyết minh để cho người trí nghe được mà tự chuyển hóa cuộc đời của mình, bỏ tà trở về chánh, bỏ ác trở về thiện, và chuyển nghiệp của mình để trở thành là gì? Làm bậc thánh nhân ở tương lai, phải không? Đó, gieo giống như vậy tương lai sẽ hưởng quả đậu khác. Nên có giáo lý Phật thuyết minh và có người tu chứng quả thánh giải thoát là như vậy. Ý nghĩa thứ hai là nghiệp luôn bị thay đổi, nghiệp luôn bị thay đổi và mở mặt do chính ta biết cách và muốn chuyển nó, đóng mặt lại. Nghiệp bị thay đổi là do chính ta biết vậy, biết cách và muốn chuyển đổi nó, hiểu rõ chưa? Là như vậy. Kinh Bộ Phật dạy rằng ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp, nghe rõ không? Mình tạo nghiệp mà có quyền chuyển nghiệp, ai bắt buộc mình đâu? Rồi tới cái luật hình sự nhà nước có bắt có dạy mình không có được quyền chuyển nghiệp không? Cái này là ngoài luật hình sự nhà nước rồi, ngoài luật pháp nhà nước rồi. Vì thế là nhân quả là trong cái luồng tâm của chúng ta, mỗi con người ác thiện là do mình tạo, phải không? Đó, nhưng mình có sửa đổi ác thiện được không? Được không? Được chứ. Đó, con người ác có thể trở thành thiện, mà con người thiện có trở thành ác được không? Được không? Nó mạnh lên được không? Được. Tại vì không có làm tiện làm ác chứ sao? Rồi tới đó chứ, như nãy sư phụ nói đó, sáng nay sẽ dõi đi chùa, cầm tay điện thoại cái rút về đi chùa đi chơi, phải không? Phải là từ người thiện trở thành người ác không? Phải không? Có như vậy, thành ra là đó là gì, là do mình. Đó như vậy, cho nên ta tạo nghiệp là mình đã từng tạo nghiệp xấu, từ cái quan kiến, từ hành động của chúng ta, từ cuộc sống là ác là tội. Nhưng không phải là mình sẽ sống vậy hoài, nói rằng trời bắt tôi mới như vậy đó, tôi mới như vậy, mà tôi không sống như vậy là trời phạt tôi rồi, phải không? Hồi mới sinh ra đời mình phải là người ác không? Mình đứa bé đâu có biết đâu mà tự, phải không? Dù sinh ra đời là một nhà phú quý giàu sang có học thức à, nhưng mà cái lớn lên rồi mình có phải là người được như vậy hoàn toàn không? Không. Có nhiều sinh gia đình phú quý giàu sang học thức, mình lớn lên mà không chịu học, mình dốt nát mà lại là tên là tội đồ của xã hội nữa. Có không? Có. Bây giờ sinh ra đời mình buồn đau khổ dốt nát của cha mẹ, nhưng có phải là đứa con nặng vậy không? Không. Có nhiều người từ đây mình biết đứng lên xấu hổ vì cái gia đình, vì sống của cha mẹ nghèo khổ, bây giờ phải làm cho cha mẹ vui và mình tương lai không bị khổ, không bị khinh chê, phải ráng mà cuốn đầu mà lo học, phải không? Thế ở đợ cũng ráng ở, mà làm công ráng làm để mà có tiền để mà ra là đi, để mà ngồi mài gói ghế nhà trường mà ráng lo thức đêm mà học hành, tương lai thành gì? À, thành bác sĩ, là kỹ sư, làm thầy giáo, phải không? Cha mẹ mình ngày xưa ta coi thường, nhưng bây giờ hôm nay mình có ai dám coi thường không? Bước ra đường đó, thưa ông thầy giáo, thầy ba, thầy bảy, thầy A, thầy B, phải không tới? Hay là ông giám đốc, ông kỹ sư, ông bác sĩ, hay là ông đại tá, ông thiếu tướng, hay là ông bộ trưởng, thậm chí chủ tịch nước, hoặc là tổng bí thư, hoặc là tổng thống, phải không? Ngày xưa là nghèo chứ có cái sung sướng gì đâu, nhưng mà nhờ một cái trí, và nuôi dưỡng cái trí cho nên bây giờ mình thành công lớn. cho nên hồi xưa ta khinh thường cha mẹ mình. Nhưng tới mình dám khinh thường không? Không, lẽ rõ chưa? Nó như vậy là do mình.
Đò như vậy
chứ phải do trời thượng đế đặt để cho mình cái danh hiệu đó, cái địa vị đó trong xã hội đó, mà mình chấp nhận như vậy suốt đời suốt kiếp.
Ta không chấp nhận, Phật giáo không chấp nhận điều chuyện này. Cho nên Phật dạy ta tạo nghiệp là mình lỡ tạo nghiệp xấu quá khứ rồi, nếu để như vậy tương lai sẽ thành quả bao xấu.
Và tự lỡ trồng cái cây xấu ác trên đồng ruộng mình rồi, vậy thì bây giờ là để nuôi dưỡng hoài nó sẽ làm một cái trái độc, cây độc ăn mình chết, mà những người khác thì chết theo nữa. Biết cây độc ăn sao để hoài. Bây giờ muốn ăn chuối nó phải nhổ nó bỏ đi và trồng chuối. Muốn ăn xoài trồng xoài, ăn mít trồng mít, phải cho hơn. Còn bây giờ cái khéo nuôi dưỡng là gì? Bây giờ lỡ trồng mình bán đầy xong đầy ruộng đầy vườn rồi, bây giờ tính tương lai nó bán không có lời nhiều, phải không? Chứ bây giờ mình muốn cho ăn mau ăn chắc, đang có lẽ trồng giống mặn cầu mới thì lâu quá mà hay bị sâu, thôi tháp bình bán mặn cầu luôn bán được không? Được không? Mượn gốc bình bán nuôi dưỡng nhánh mặn cầu xiêm mới. Bây giờ nhãn cầu mảnh mặn cầu xiêm bắt đầu nó ló cái đọt ra rồi, cắt bỏ cái đầu bình bán đi, còn cái nhánh là gì? Là nhánh mặn cầu. Gốc bình bán nuôi dưỡng cái nhân nhánh mặn cầu xiêm, tương lai nó trổ quả rất nhiều là mạng cầu xiêm, nhưng nó hơi lai bình bán tại vì nó không có thùng như trái mạng cầu xiêm lúc xưa, nhưng mà vẫn là mạng cầu. Ăn ngon rã không? Ngon hơn. Lấy rõ chưa? Bị sâu không? Không bao giờ bị sâu. Sống dài không? Sống rất dài, khỏi cần tứ, vì nó ở dưới nghe mương khỏi tứ. Nó theo là nhờ gì? Nhờ mình có trí, mình biết lấy cái nhân mạng cầu mà ghép vô thân bình bán, phải không? Cho nên sau này biết cách thời gian mình đoán, mình chặt cái đầu mình bán, bây giờ thành là gì? Là cái thân ở trên là mạng cầu, mà ở dưới là mình bán. Chỉ thì bà tử trước khi làm ác, làm xấu làm tội, bây giờ bà tử biết vậy rồi, mình đem cái hộp chống là cái gen Phật giáo đạo đức nhân hậu hiền từ ghép vào cái gì? Cái thân tội ác của mình, phải không? Bây giờ bà tử đem vào cái gì? Bà ghép vào quy tâm bảo rồi, thọ thì ngũ giới rồi, cho nên bây giờ bà tử còn là người sống ác nữa không? Không, phải không? Bây giờ bà tử là đi vào học có văn trai tu niệm Phật rồi, còn làm ác làm tội nữa không? Còn đang phát triển gì chứ về cái gì? Cái nhánh là mảng cầu lớn lên từ từ, phải không? Vậy thì khi mà ghép vô rồi, bà tử đang có từ bà tử tốt rồi, thì cái đầu nhánh bình bác là chặt chưa? Chặt mất rồi còn đâu. Đấy, bây giờ phát triển lên toàn là mảng cầu không, tự mảng cầu mà ú luôn gá này. Cái thân mình bác cũ là cái thân này nè, thân cha mẹ sanh đẻ ra nè, từ nhỏ lớn lên là tội lỗi. Bây giờ là còn tội lỗi nữa không? Bây giờ là người thiện của xã hội, là người lạ Phật tử thuần thành trong Phật pháp, nói ra là đạo đức nhân từ dễ thương, làm là giúp đỡ người nghèo và hộ trì tam bảo. Vậy thì ở trên đó là bắt đầu trổ sanh trái gì? Trái mạng cầu, chứ không còn bình bạc nữa. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nó như vậy là chúng ta chuyển qua cuộc đời mình đâu, chuyển qua cái đó ra. Thấy nó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cho nên là ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Mặc dù quá khứ mà tạo nghiệp làm con người tội lỗi khổ đau hôm nay, nhưng mình nghe trí huệ Phật thâm nhập vào mình rồi, mình lấy trí huệ Phật để mà ung đúc lên vào cái sức mạnh của chính mình, chuyển đổi cái tư tưởng và hành động của chúng ta, không còn tà kiến mê tín, không còn độc hại ác quái nữa, trở thành người có trí huệ và người có hành nghiệp tốt. Cho nên bây giờ là Phật tử thuần thành chuyên tu, phải không? Đã thuần thành mà còn chuyên tu nữa chứ. Thuần thành là chỉ là thuần thành thành trong ngũ giới thôi nghe. Hộ trì tam bảo là thuần thành rồi đó, biết hộ trì tam bảo, biết lo hộ trì tam bảo là thuần thành đó. Nhưng còn cái tiếp là chuyên tu. Bây giờ mình đã thuần thành rồi, mình đã chuyên tu đó. Như vậy là chuyên tu nghĩa là gì? Là quyết tu để mà giải thoát, mang thân bình bát thành cái đáy mạng cầu. Nhưng một ngày nào đó mình sẽ không còn mang thân bình bát nữa, tại vì bình bát có ngày phải già, không phải sống hoài đâu, phải mà tử. Vậy thì nương nó thời gian thôi, mà gốc bình bát nó chết mình cũng chết theo à. Phải mà tử, chứ không phải bình bát chết rồi cái nhánh mạng cầu còn đâu, phải không? Là mượn thôi, mượn thôi. Rồi vậy thì thời gian sau này cuộc đời ta là mượn, mượn cái thân cũ để phát triển cái tâm và cái thân mới ở tương lai. Thân cũ mình là gì? Là đầy tội lỗi. Thân mới chúng ta đầy phước lành và thiện lành tốt đẹp, phải không? Rồi cho nên bây giờ là đầu óc chúng ta hoàn toàn là thiện, đó chúng ta hoàn toàn là gì, là nhân từ, đó chúng ta đã được chỉ huy bằng trí tuệ Phật giáo. Cho nên bây giờ đứng đi ngồi nằm chúng ta đều gì là đẹp hơn đó, như vậy cho nên chúng ta xây dựng cái nghiệp mới đó là gì, là nghiệp thánh nhân. Cho nên tương lai chúng ta sẽ thành gì, thành thánh giải thoát, phải không? Cho nên chính giờ đạo Phật nó cực khổ đi chùa niệm Phật, ở nhà khổ cực lo niệm Phật, cố gắng chay không dám ăn mặn cái tội lỗi, đó là mình dung bồi cái gì, cái tòa sen tương lai của chúng ta được trọn vẹn và đầy đủ, để cuối đời thành quả tốt đẹp là chúng ta được ngồi tòa sen. Là nhờ gì? Nhờ cái thân tội lỗi cũ mình nương nhờ tạo thành cái thân là tốt đẹp mới bằng trí tuệ mới của chúng ta là dưới được Phật. Và cho nên bây giờ được mùi Phật pháp thấm nhuần nghĩa từ bi bằng trí tuệ dẫn độ. Cho nên con người chúng ta từ phàm phu chuyển thành thánh nhân, và từ từ và cuối cùng thành thánh nhân thật sự. Nếu hiện tại đắc quả trước hay cuối đời được nhất tâm niệm Phật, hòa hào quang Phật, an tọ tòa sen trên bản Tây Phương, siêu thăng tịnh độ giải thoát, thì là chuyển quá chưa? Chuyển quá, phải không? Còn giỏi nữa thì tu theo thứ theo vô mà tam lộ học giới định huệ đắc quả hiện tiền chứng thánh nhân A-la-hán vân vân, đã như vậy. Vậy thì nó để bằng cách sống thiện lành nhờ phước duyên chỉ nghiệp, bằng cách tu thánh pháp nhờ giới định huệ mà giải thoát nghiệp lớn, là sanh tử luôn trùng thâu. Nghiệp khổ con người còn đỡ, nghiệp sanh tử mới đáng sợ, phải mà tử. Cái khổ con người tứ sanh già bệnh chết còn không có đáng sợ bằng cái khổ luân hồi sanh tử đời đời kiếp kiếp. Mà chỉ có con đường học ra thánh pháp mới chuyển hóa dứt điểm cái khổ con người và cái khổ sanh tử mà thôi. À, vậy thì người trí làm hay người mê làm? Người trí mới làm được, phải không? Vậy thì kết luận tóm lại rằng Phật dạy cho người trí hữu duyên rằng, thứ nhất, phàm làm người mê luôn bị luật nhân quả chi phối đời sống, đành bất lực và chịu đựng trong đau khổ sanh tử không lối thoát. Đây là thứ nhất. Đà sư gợi ý lại tự học được, nhớ lại tổng bài học ở trên của chúng ta. Phàm là người mê, là người tà kiến, là người cố chấp, người không có trí tuệ, thì bị luật nhân quả chi phối đời sống, phải không tử? Và bất lực và chịu đựng trong đau khổ, và bị luân hồi không lối thoát, đúng không? Mình đề nghị dài nó đủ ý nghĩa đó. Mình mê thì bất lực trước nhân quả, đời sống là phải chấp nhận chịu đựng đau khổ, phải không? À, rồi tương lai là sao mà tự bị luân hồi không lối ra. À, thứ hai là người trí luôn biết tạo duyên tốt để chuyển đổi dòng nghiệp ấy, đúng không? Bây giờ mình là người Phật tử có trí tuệ không? Có. Nhờ Phật pháp nó có trí tuệ Phật. Đó, cho nên chúng ta làm sao đây? À, chúng ta là tạo duyên tốt để chuyển đổi dòng nghiệp ấy. Là gì? Là làm thiện làm lành. Chứ nhất là tam quy ngũ giới, là bố thí làm phước cúng dường, làm tất cả mọi việc và tinh tấn là giữ giới, tu thiền định niệm Phật, nhờ cho mà chuyển đổi dòng nghiệp ấy, đúng không? Với sức mạnh của tâm quyết ra khỏi. Đó, ra khỏi gì vậy? Ra khỏi cái nghiệp này, ra khỏi cái dòng luân hồi khổ đau và triền miên này, mà đã thành quả dị thường. Là gì? Là quả có dị phi thường. Đó là gì? Là giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. Nhờ cái tâm quyết của chúng ta, à, nhờ sự cố gắng của chúng ta, là nói chung là nhờ sự nỗ lực bằng chánh kiến của chúng ta, vì nó nghiệp hành chân chánh là người tu giải thoát của chúng ta. Cho nên là chúng ta lại ra khỏi được gì? À, ra khỏi được luân hồi sanh tử, có nghĩa là đạt được cái thành quả phi thường. Và đó là gì? Là chấm dứt luân hồi khổ đau, chứng quả giải thoát. Phải không thế? Đây gọi là gì? Là gì vậy? Là chuyển lưới nghiệp. Nghe rõ không? Là chuyển lưới nghiệp. Phật tử chúng ta đang chuyển lưới nghiệp, phải không? Nếu mà có trí tuệ thực hành đúng như vậy là chúng ta đang chuyển lưới nghiệp. Còn nếu chúng ta không thực hành như vậy là chúng ta sẽ dễ bị lưới nghiệp. Bây giờ Phật tử muốn bị là muốn chuyển chuyển đó, người tu chúng ta phải chuyển rồi. Vậy thì bây giờ ráng nha, ráng chuyển lưới nghiệp để mà ra khỏi cái dòng luân hồi khổ đau. Thì đó bài học chúng ta hôm nay, đó là chuyển lưới nghiệp. Rồi, 5 giờ nghỉ ha.